Chương 316, tiên thể chương 316, tiên thể thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đã đến lên đường ngày, Thái Dương thân đúng hạn mà tới, tại đại trưởng lão cư trú cái kia phiến bùn nhão đường phía trước chờ đợi. Cũng không lâu lắm, một thân ảnh từ hư vô bên trong đi ra, chính là đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính. Hắn hướng về Thái Dương thân gật đầu một cái, bàn tay rộng lớn khoác lên thạch nghị trên bờ bay, nói khẽ, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sắp đạp vào một hồi địa ngục hành trình. Thái Dương thân gật đầu, ra hiệu chính mình không có vấn đề. Sau một khắc, đại trưởng lão tại chỗ biến mất, Thái Dương thân cũng không thấy bóng dáng. Thái Âm thạch nghị nhưng là tìm được tứ trưởng lão, hắn nghị xem thiên thần thư viện bên trong tiên đạo kinh sách. Không có vấn đề, đại trưởng lão đã thông báo, đối với ngươi hoàn toàn khai phóng. Tứ trưởng lão trực tiếp làm đồng ý sau đó, hắn tự mình mang theo Thái Âm thạch nghị đi tới một tòa cổ điện phía trước. Nó khí thế rộng rãi, đứng sừng ở phía trước, quanh thân lượn lờ hỗn độn khí, có một loại không hiểu đạo vận. Đây là thiên thần thư viện vì cần bế sinh tử quan tuyệt đại thiên tiêu chuẩn bị chỗ, lấy tư chất của ngươi cùng thực lực, hoàn toàn điều kiện phù hợp. Đi thôi, vật ngươi cần đều ở bên trong. Tứ trưởng lão nói. Thái Âm thạch nghị gật đầu nói, đa tạ tứ trưởng lão. Thạch nghị vô cùng cảm kích. Ngươi càng mạnh, đối với cửu thiên thập địa chỗ tốt lại càng lớn. Hy vọng có thể nhìn thấy ngươi lịch chuyển đại cục một ngày kia. Đáng tiếc thời gian có chút eo hẹp, có lẽ không còn kịp rồi. Tứ trưởng lão thở dài một cái. Bọn hắn muốn cho là dị vực đệ tiến, còn cần một đoạn thời gian không ngắn. Nhưng mà tiên gia chiến trường chuyện phát sinh cho thấy, một ngày kia không xa. Thái Âm thạch nghị hít sâu một hơi, một tòa bao quát cửu thiên thập địa mỗi cổ giới kinh diễm nhất thiên kiêu cường đại thư viện, vì hắn một người khai phóng tất cả tiên đạo kinh văn, không hề nghi ngờ, đây là một đoạn nhân quả. Hắn có thể làm chính là đem hết khả năng tăng cường chính mình, báo đáp loại ân tình này. Tại tứ trưởng lão nhìn chăm chú, Thái Âm thạch nghị cất bước đi vào trong cổ đệ bên trong. Bên trong rất rộng rãi, rất hùng vĩ, một cây lại một cây thông thiên chi trụ đứng vững ở đó, chống ra cổ điện mái vòm, thạch nghị ngửa đầu, có thể trông thấy chư thiên tinh hà, vô cùng rực rỡ. Dưới chân, tiên đạo tràn đầy sương mù, một mảnh thánh khiết, giống như đi tới trong truyền thuyết tiên giới. Thạch nghị xâm nhập cổ điện, đi tới một cái bồ đoàn phía trước, hắn cần tiên đạo kinh văn liền bày ra nơi đó, có thể đụng tay đến. Hắn ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm ngưng thần, để cho tự thân bảo trì một trạng thái kỳ ảo. Đỉnh đầu hắn ba đóa đại đạo chi hoa hiện ra mà ra, tại hư không bên trong nở rộ, phía trên ngồi xếp bằng ba đạo thân ảnh mơ hồ, một cái giống là sống tại quá khứ, một cái khác đại biểu cho đương thời, cái thứ ba đại biểu hư vô mở mịt tương lai. Có lẽ là bởi vì cấm kỵ khổ hải nguyên nhân, thạch nghị tu ra ba bóng người quá trình vô cùng thuận lợi, giống như nước chảy thành sông, cũng không có gặp phải trở ngại gì, nguyên nhân chính là như thế, chiến lực của hắn mới có thể đột nhiên trên phạm vi lớn dẫn đầu đến từ 3000 đạo châu mặt khác mấy cái chân kim. Bây giờ, ba đóa đại đạo chi hoa rủ xuống ti ti lũ lũ tiên đạo khí thế, lượn lờ tại thạch nghị quanh thân, trong cơ thể của hắn càng linh hoạt kỳ ảo, tiên cổ pháp thể hệ đặc biệt con đường tự động vận chuyển lại, nhất thời, ở đây tiên âm từng trận, một mảnh thần thánh. Cùng thời khắc đó, hắn mở ra thái âm trung đồng, trong một chớp mắt, ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, vô số phù văn bay múa, giống như là có thể xem thấu cổ kim tương lai. Ngay sau đó, một bộ lại một bộ tiên đạo kinh văn bay lên, đi tới thái âm thạch nghị trước người, lơ lửng ở giữa không trung. Tại trong thái âm trùng đồng góc nhìn, từng biên tiên cổ văn tự từ những thứ này tiên đạo kinh sách bên trong bay ra, vây quanh hắn xoay tròn, giống như vô tận tinh thần. Thạch nghị nắm chìm tại trong tiên đạo kinh văn, khó mà tự kiềm chế, loại này thể hệ từng thúc đẩy sinh trưởng ra một cái rực rỡ vô cùng kỳ nguyên, chân tiên phàm trần hiện, tiên vương đều có thể gặp, để cho người ta hướng tới, làm cho người tinh thần. Dầm dầm, cấm kỵ khổ hải phía trên truyền đến từng trận tiếng sóng, tương lai đạo hoa, nhân quả cổ đăng, thái cực đồ, thiên mệnh mai rùa mấy người, tất cả nổi lên ánh sáng nhạt. Thạch nghị tinh khí thần hóa thân ghé vào tương lai đạo hoa hóa thành cổ thuyền bên cạnh, hướng sâu thẳm cấm kỵ khổ hải nhìn lại, hắn lòng có cảm giác, bên dưới đáy biển tựa hồ có đồ vật gì muốn lên tới. Ông, một bộ bộ tiên đạo kinh văn bị thái âm thạch nghị mở ra, vô cùng vô tận tiên đạo ký hiệu theo hô hấp của hắn nhịp đập, phản phất hòa thành một thể, loại cảnh tượng này rất kinh người, để cho đỉnh đầu hắn ba đóa đại đạo chi hoa đều trở nên rực rỡ thánh khiết một chút. Giờ khắc này, thái âm thạch nghị đối với tiên cổ pháp lý giải càng thêm khắc sâu, hắn phản phất chạm tới bản chất, nhìn thấy trong thiên địa đại đạo. Đủ loại dị tượng từ hư không bên trong bốc lên, cái gì đại đạo kim liên, cái gì kim sắc cam tuyển, cái gì vũ hóa thành tiên, cũng dẫn đến toàn bộ cổ điện đều đồng loạt trở nên không tầm thường. Tứ trưởng lão đứng ở cổ điện bên ngoài, cảm ứng đến trong điện truyền ra kinh người khí thế, hắn lộ ra kinh sợ, suy tư sau một lát, tay áo bung lên, một hồi cuồng phong thổi qua, đem cổ điện bao phủ, nhất thời, nơi đó dị tượng bị che lại. Đây hết thảy, thái âm thạch nghị cũng không biết, chỗ khác tại trong tầng sâu nhất ngộ đạo, cái loại cảm giác này quá kỳ diệu, phản phất về tới cái kiếp để cho người ta tưởng tượng hướng tới tiên cổ kỳ nguyên, xếp bằng ở bên trong tiên gia thánh địa nội, ngộ đạo tu tiên. Còn chưa đủ, thạch nghị tự nói. Hắn lấy ra một bộ phủ đầy bụi cổ kinh, đây là một bộ chân chính tiên vương trải qua, hoàn toàn không phải chúng quanh tiên đạo kinh văn có thể so sánh được, danh xưng âm dương vô cực kinh, hoàn mỹ không một tỷ vết âm dương loại chính là bộ kinh văn này phối hợp tiên chủng, chiếm được tiên cổ nụ hoa trùng cực mà cuối trong cung điện dưới lòng đất, tiên vương cổ quan bên trong. Thạch nghị một mực tại thử nghiệm mở nó ra, chỉ cần có thể mở ra, liền có thể vừa xem tiên vương trải qua vô thượng ảo diệu. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào nếm thử, tiên vương trải qua đều không nhúc nhích tí nào, không cách nào mở ra, trực đạo vừa rồi, hắn cảm ứng đến bộ kinh văn này chấn động một cái. Vâng. Không đợi thạch nghị có hành động, âm dương vô cực kinh liền tự động mở ra, từng viên tiên cổ văn tự nhảy vọt mà ra, vô tận âm dương đại đạo biến hóa diệu lý, so cái kia cái gọi là 108 chữ cổ còn kinh người hơn. Chỉ trong nháy mắt, thái âm thạch nghị ngộ đạo thì càng lên một tầng, cổ điện nội bộ cảnh tượng cũng biến thành càng thêm kinh người, phảng phất giống như con đường tiên đạo hồi phục đồng dạng. Tất cả tiên cổ văn tự cũng thay đổi, hóa thành một đầu mênh mông quần cuộn thác nước, từ trên cao rủ xuống, xung kích thai âm thạch nghị nhục thân cùng thần hồn. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn sinh ra rất nhiều huyền ảo biến hóa, trở nên càng thêm gần tiên, cùng so sánh, phật mạch đan tẩy lễ cũng không tính là cái gì. Cùng thời khắc đó, cấm kỵ khổ hải, tương lai đạo hoa lơ lửng trên mặt biển, tràn ra yếu ớt tiên đạo hào quang, đến từ đáy biển, hơn nữa, theo thời gian trôi qua, càng hùng vực. Thạch nghị tinh khí thần hóa thân lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cấm kỵ khổ hải phát sinh bực này kinh biến, những thứ này đang tại tăng cường tiên đạo hào quang đến cùng là cái gì. Cũng không biết trôi qua bao lâu, hắn cuối cùng thấy rõ phía dưới nổi lên phát sáng sự vật, đó là từng viên đến từ tiền cổ kỷ nguyên ký hiệu, có giống như tiểu đỉnh, có tự tiên kiếm, cũng có chân long, bạch hổ mấy người hình thú, ẩn chứa chư thiên chi bí. Giống như từng cái sáng lên sữa, từ đáy biển thăng nổi lên. Giờ khắc này, Thạch Nghị biết rõ đây là cái gì, đây là hắn ở tòa này trong đình uống xong tiên cổ rượu, gánh chịu lấy cả một cái tiên cổ kỷ nguyên truyền thừa cùng pháp môn. Khi hắn uống xong rượu, nắm chặt bầu rượu, đem nhấc lên thời điểm, Xích Vương liền tới, xếp bằng ở vạn cổ phía trước, tại thời gian trường hà bên trong giao cảm đến hắn. Vượt qua một kiếp này sau, hắn uống xong cả một cái tiên cổ, toàn bộ biến mất không thấy, tại tất cả ký ức đều ẩn giấu đi. Bây giờ, ở các loại kiếp nổ tác dụng phía dưới, rượu mang tới cả một cái tiên cổ truyền thừa quay về, đối với cái này khắc thái âm Thạch Nghị mà nói, giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đây chính là trước mắt hắn thứ cần thiết nhất, dù cho rất nguy hiểm. Vâng, từ cấm kỵ khổ hải đáy biển nổi lên mặt nước tiên cổ ký hiệu, giống như dòng lũ hội tụ đến đầu kia trong thác nước, để cho nó biến đến không gì sánh kịp trầm trọng. Thái Dương Thạch Nghị tại chỗ bị áp sập xương sống, máu tươi dâng trào, trôi đầy đất, đầu người đều trở nên thủng trăm ngàn lỗ, đỉnh đầu ba đóa đại đạo chi hoa, cũng suýt nữa gặp tai họa ngập đầu. Cả một cái kỷ nguyên truyền thừa, thực sự quá nặng nề, đủ để áp sập vạn cổ thanh thiên, áp sập thời gian trường hạ. Nhưng Thái Âm Thạch Nghị chế bảo, không có ngã xuống, ngược lại ngoan cường đón thác nước, đem thân thể ngồi thẳng tắp, hắn dốc hết toàn lực đi chịu tải, nên đón tẩy lễ. Mỗi một giây rội rửa đều để Thạch Nghị thể chất gần tiên một bộ, hắn đang không ngừng bài xuất tạp chất, thể xác tinh thần cùng thần hồn nóng ánh trong suốt. Ít nhất từ tiên cổ pháp góc độ tới nói, hắn tại dần dần gần với hoàn mỹ không tì vết. Đợi đến hết thể đều trở nên bình tĩnh trở lại lúc, Thái Âm Thạch Nghị đã rực rỡ hẳn lên. Hắn so trích tiên còn trích tiên, quanh thân tiên khí lượn lờ, vô cùng thánh khiết, trong lỗ chân lông một cách tự nhiên phun ra tiên đạo khí tức, toàn thân nóng ánh, sẽ không tì vết, nhục thân tràn ra mùi thơm ngát, cả người đều hướng đầy tiên đạo ý vị, giống như một tôn chân tiên ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Nhất cử nhất động đều ẩn chứa kinh người đạo vận, siêu thoát phàm tục. Nói hắn là tiên vương chi tử đều không đủ. Thái Âm Thạch Nghị mở mắt ra, nhất thời tiên quang rạng rỡ, một mảnh thần thánh. Giờ này khắc này, hắn cường đại đến không gì sánh kịp, sừng sững ở tiên thần đỉnh phong chi cảnh, quan sát cổ kim tiên tiêu. Lúc trước lúc, hắn cũng ở vào cảnh giới này, nhưng xa xa không cách nào cùng bây giờ so sánh. Lúc này Thái Âm Thạch Nghị vững tin, chính mình là từ xưa đến nay cường đại nhất thiên thần, không có cái thứ hai. Ngay mới vừa rồi, hắn đã trải qua tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng tẩy lễ, trực tiếp tiến hóa làm ra một bộ tiên thể. Loại này tiên thể cũng không phải là chân tiên chi thể, mà là thích hợp nhất tu hành tiên cổ pháp thể chất, vận chuyển tiên đạo pháp môn thời điểm, không có chút nào trễ sát, đơn giản chính là vì tiên đạo nhi sinh. Nói như vậy, chỉ có chân tiên mới có thể như vậy, nhưng Thái Âm Thạch Nghị sớm có một chút đặc tính, tiên vương chi tử cũng bất quá như thế. Hắn hoạt động một chút cơ thể, đỉnh đầu chỗ, động tiên bên trong, từng đạo linh thân tất cả nhiễm lên đậm đà tiên đạo ý vị, hoàng hốt ở giữa, phản phất chân chính tiên linh trùng sinh. Thạch Nghị khẽ nhả ra một hơi, lần này bế quan, hắn thu hoạch quá lớn, viễn siêu mong muốn. Bên dưới trời xui đất khiến, đánh tới tiên vương trải qua, lại thuận thế mở ra chịu tải cả một cái tiên cổ truyền thừa rượu, trực tiếp tiến hóa ra thiên thể, có thể so với tiên vương tử. Nếu như hắn cùng với Thái Dương thân cùng nhau, tiếp nhận đại trưởng lão ma luyện, tuyệt không có khả năng có loại trình độ này thu hoạch. Quả nhiên, lựa chọn tiên cổ pháp, liền muốn toàn tâm toàn ý, đem con đường này đi đến cực hạn, nhìn thấy đỉnh núi rực rỡ. Nếu là không có làm đến điểm này, song thân tan hợp thời điểm, có cái gì sức mạnh va chạm ra rực rỡ hỏa hoa, khai sáng hoàn toàn mới thể hệ. Thái Âm Thạch Nghị không có lập tức xuất quan, mà là lưu lại trong cổ hệ bên trong, thể ngộ tiên thể huyền diệu. Thẳng đến vài ngày sau, tứ trưởng lão truyền âm ở bên tai vang lên, hắn mới quyết định xuất quan. Vô Lượng Tiên, trong một chỗ không biết tên cổ địa, Thái Dương Thạch Nghị xếp bằng ở trong hư không bên trong, tiếp nhận thiên địa chi khí xung kích. Cùng lúc đó, đại trưởng lão tay cầm một thanh tất hắc cổ truy, sát mặt trịnh trọng nhìn về phía Thạch Nghị. Trước tiên từ nguyên thần bắt đầu đi. Nguyên bản ta chỉ biết là truy hồn pháp, có thể rèn luyện tu sĩ nguyên thần, nhưng mà có bình loạn quyết sau đó, phương pháp này có thể thăng hoa, hiệu quả hẳn là sẽ càng kinh người. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Thái Dương Thạch Nghị nhưng là âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn luôn cảm thấy đại trưởng lão trong tay trôi này tất hắc cổ truy có bình loạn quyết khí tức. Sau đó muốn phát sinh cái gì, không cần nói nhiều, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đại trưởng lão cũng không nói nhiều, trực tiếp làm, nhiếp ra Thạch Nghị nguyên thần, đây là một cái tia sáng vạn trượng tiểu nhân, nguyên thần lực kinh người, đủ để uy áp hư đạo lĩnh vực. Hắn bung lên tất hắc cổ truy, không chút do dự ra tay, giống như rèn đúc binh khí đồng dạng, hướng về Thái Dương Thạch Nghị nguyên thần bung đẩy. Đệ nhất truy rơi xuống, nện ở Thái Dương Thạch Nghị nguyên thần trên cánh tay phải, trong nháy mắt, cánh tay phải của hắn sụt xuống, cả người đều bị nện ngộng, không đợi hắn có chỗ thở dốc, truy thứ hai tiếp lấy rơi xuống, ngay sau đó là đệ tam truy, đệ tứ truy. Thạch Nghị chỉ cảm thấy chính mình nguyên thần muốn hỏng mất, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giải thể, giống như là muốn liền như vậy tiêu vong, bị trôi này đại truy đập chết, hắn chỉ có thể bản năng vận chuyển pháp môn, duy trì nguyên thần sinh cơ. đại trưởng lão truy pháp tất nhiên là không thể nghi ngờ, hắn chắc là có thể chắc chắn hảo độ, khống chế lại lực đạo, để cho người ta ở vào sinh tử biên giới, đem hết khả năng gõ Thái Dương Thạch Nghị Nguyên Thần. Cũng không lâu lắm, tia sáng vạn trượng nguyên thần liền bị truy không giống hình người, nhìn qua giống như rơi xuống thần đàn đồng dạng, nhưng mà trên thực tế Thái Dương Thạch Nghị Nguyên Thần càng thêm ngưng thần, lúc trước một chút phù phiếm chỗ đều bị đại trưởng lão cổ đập tán, làm lại từ đầu. Cuối cùng đại trưởng lão ngừng lại, thạch nghị ác mộng cũng theo đó kết thúc, hắn giờ phút này đã hơi choáng, nguyên thần đau đớn để cho người ta khó mà chống đỡ được, bất quá Thái Dương Thạch Nghị ý chí đã sớm thiên truy bách luyện, cứng như bản thạch. Loại trình độ này còn thiếu nhiều lắm, chỉ là ban sơ rèn đúc, rèn luyện ra phôi, còn muốn thêm một bước ma luyện, rèn luyện, nhiều lần gõ, mãi đến đại thành. Đại trưởng lão lên tiếng. Sau đó, hắn mang theo thạch nghị đi tới một chỗ khác cổ địa, cần sự vật, hắn sớm chuẩn bị tốt, ngay tại phía trước ao ở trong. Đây là diệt hồn bọ cạp, phần đuôi gai độc ghim chúng thần hồn, có thể trong nháy mắt tan rã tu sĩ nguyên thần, cực kỳ nguy hiểm. Người nguyên thần trải qua sơ bộ rèn luyện, hẳn là không đến mức lập tức thân tử đạo tiêu, bất quá hơi không cẩn thận liền sẽ vất lạc, mọi loại giai không, cho dù ngươi còn có một bộ thái âm thân, bản nguyên không đủ, vẫn như cũ khó khăn trèo lên đại đạo, cho nên sống sót là ngươi mục tiêu duy nhất. Đại trưởng lão khẽ nói. Thạch Nghị đương nhiên sẽ không lùi bước, chỉ là trong hồ cảnh tượng thật sự rất khủng bố, diệt hồn bọ cạp số lượng khoảng chừng 10 con, để cho người ta không rét mà run. Chương 317, phản tổ. Chương 317, phản tổ. Rất nhanh, Thái Dương Thạch Nghị nguyên thần bị ném đi vào, trong khoảnh khắc mấy cái diệt hồn bọ cạp nào tới, đôi cánh gai nhọn lập lòe làm cho người sợ hãi hàn mang, hướng Thạch Nghị nguyên thần đâm vào. Một cây gai nhọn vào Thạch Nghị nguyên thần bên trong, nhất thời một cỗ kinh khủng quy tắc chi lực bao phủ toàn bộ nguyên thần, đây là một loại tan rã phát tác, có thể hòa tan vật vật. Hắn toàn thân cứng đờ, động tác đều trở nên chậm chạp, miệng vết thương xuất hiện một cái dọa người lô lớn, đồng thời hướng xung quanh lan tràn ra. Thạch Nghị cố nén kịch liệt đau nhức, vận chuyển bình loạn quyết bên trong ghi lại pháp môn đại trưởng lao nói qua, từ nguyên thần bắt đầu rèn luyện, trong quá trình này thuận tiện có thể đem bình loạn quyết tu thành. Dòng dã 10 con diện hồn bọ cạp đem gai độc vào Thạch Nghị nguyên thần ở trong, loại kia tan rã chi lực suýt nữa để cho Thạch Nghị trong nháy mắt phai mờ. Cũng may hắn nguyên thần đi qua đại trưởng lao sơ kỳ rèn luyện, cường đại tinh luyện rất nhiều, ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Nhưng mà tan rã pháp tắc quá mức kinh khủng, không ngừng từng bước xâm chiếm Thái Dương Thạch Nghị nguyên thần, tử vong nguy cơ đang áp sát. Thái Dương Thạch Nghị hít sâu một hơi, đem hết khả năng sống sót. Nhiều lần hắn đều cảm giác không được, ở vào rơi xuống biên giới, nhưng đều dáng chống đỡ xuống dưới. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Thái Dương Thạch Nghị nguyên thần phát sáng, từ khô chuyển doanh, hắn đã thích ứng diện hồn bọ cạp độc tính, cho dù 10 con diện hồn bọ cạp đồng thời phóng thích tan rã pháp tắc, cũng không làm gì được hắn. Đến loại này trình độ, diệt hồn bọ cạp độc tính đối với hắn vô dụng. Thạch Nghị nguyên thần chậm rãi dâng lên, không có nghỉ ngơi, trực tiếp đi tới chiếc thứ hai ao. Đây là thiên ô, sinh linh nếu là dính vào trong miệng nước bọn, không ra một cái hô hấp, nguyên thần liền sẽ chết ngay lập tức, cùng diệt hồn bọ cạp đồng dạng, bất quá pháp tác khác biệt. Đại trưởng lão ở một bên giới thiệu nói. Thái Dương Thạch Nghị gật đầu, không do dự, một đầu đâm vào ao ở trong, bên trong có mấy cái thiên ngô chờ đợi hắn. Trong chốc lát, hắn nguyên thần bị năm đầu thiên ngô quấn quanh ở cùng một chỗ, từng đạo giác hút tại nguyên thần trung quanh phát lực, cắn ra sẽ có độc nước bọn đưa vào nguyên thần bên trong. Sau một ngày, Thái Dương Thạch Nghị chống đỡ lại một vòng sinh tử khảo nghiệm, đem quanh thân thiên ngô đánh văng ra. Ngay sau đó, hắn ngựa không dừng bó, đi tới cái thứ ba ao, bên trong tràn đầy kinh khủng độc trùng, cũng là nhằm vào nguyên thần tìm đến. Đứng ở bên cạnh ao hướng phía dưới nhìn ra xa, lọt vào trong tầm mắt đều là sợ hãi. Thái Dương Thạch Nghị không nói gì, không hổ là địa ngục hành trình, tuy nói rất gian khổ, rất thống khổ, một mực tại sinh tử biên giới bồi hồi, nhưng mà rất có hiệu quả. Thạch Nghị có thể cảm giác được chính mình nguyên thần trở nên mạnh mẽ, có hoàn toàn mới tiềm năng phun ra. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu địa ngục giống như ma luyện cùng tu hành. Hắn vượt qua một ngụm lại một ngụm đổ đầy đáng sợ độc trùng ao, phảng phất quên đi thời gian trôi qua, chỉ có vô tận đau đớn thường bản thân bên cạnh. Cuối cùng, hắn vượt qua độc trùng đạo cửa ải khó này, bắt đầu giai đoạn tiếp theo. Muốn cho thần hồn có chỗ đột phá, rèn luyện ra tối cường nguyên thần, không có thiên truy bách luyện, làm sao có thể làm được? Kế tiếp, ngươi muốn trải qua đủ loại địa thế khảo nghiệm, đây là thiên địa chi lực, động một tí chính là thân tử đạo tiêu. Đại trưởng lão lên tiếng nói, ta đã chuẩn bị xong. Thái Dương Thạch Nghị gật đầu. Sau đó, đại trưởng lão mang theo hắn mở ra giai đoạn tiếp theo ma luyện. Trước lúc này, Mạnh Thiên Chính cung lấy đen như mực cổ chủ ý, lại đem nguyên thần đấm một lần. Đây là tiến một bước rèn luyện, mang ý nghĩa ngươi đã không tính là phôi thô. Với anh, trải qua lần thứ hai đánh Thái Dương thân nguyên thần bị ném tiến vào một chỗ có thể xưng tuyệt địa kinh khủng địa thế bên trong. Mênh mông thiên địa chi lực mãnh liệt mà đến, đem hắn bao phủ. Giờ khắc này, Thái Dương Thạch Nghị chỉ cảm thấy chính mình vô cùng nhỏ bé, tại chính thức thiên địa trước mặt sức mạnh to lớn, hắn vẫn là quá một chút nào yếu ớt. Hắn giờ phút này đang hướng đi tiêu vong, sắp hôi phi yên diệt, Thạch Nghị không cam lòng, thôi động đủ loại pháp môn, tại trong tuyệt địa cầu một chút hy vọng sống, trong đầu của hắn trống rỗng, chỉ muốn sống sót. Vài ngày sau, Thái Dương Thạch Nghị bị đại trưởng lao vứt ra, bởi vì chỗ này địa thế thiên địa chi lực đã không còn chí mạng, uy hiếp không được hắn. Trong nháy mắt, hắn lại bị ném vào mặt khác một chỗ tuyệt địa. Lần lượt đối mặt sinh tử nguy cơ, lần lượt chuyển nguy thành an, kích động nguyên thần, bắn ra tiềm năng, Thạch Nghị nguyên thần giống như là rửa sạch chỉ trần thật kim, tại dần dần phát ra rực rỡ ánh sáng lóa mắt. Đây là lần thứ ba đánh. Mạnh Thiên Chính nói, tiếng nói rơi xuống, đại trưởng lão cổ chủ y giống như mưa rông gió bao đánh tới, một truy so một truy trầm trọng, giống như dày đặc như hạt mưa rơi vào trên thân Thạch Nghị, để cho người ta ngạt thở. Loại này cường độ, viễn siêu khi trước hai lần rèn luyện, nếu như ngay từ đầu liền dùng tới lực đạo loại này, Thạch Nghị đã sớm hồn phi phách tán. Một phen rèn luyện đi qua, Thạch Nghị nguyên thần lại lần nữa tinh luyện ngưng thật một chút, cũng mạnh mẽ hơn không ít. Ba lần rèn luyện, Thái Dương Thạch Nghị cũng sắp đem bình loạn quyết loại này vô thượng đại pháp tu thành. Đại trưởng lão hài lòng gật đầu một cái, sau đó lấy ra một gốc tử sắc thần thảo. Ma luyện đã đầy đủ nhiều, kế tiếp chính là bổ sung. Đây là chiếm được vương gia tử phụ trường sinh thảo, đối với tu sĩ nguyên thần có không thể đo lường tác dụng, nguyên nhân chính là như thế, vương gia cần có nhất nó, lịch đại vương gia truyền nhân cùng con em nồng cốt đều biết sử dụng loại này đại dược tới tăng cường nguyên thần chi lực, dùng cái này đạt đến tu hành bình loạn quyết điều kiện. Nói xong, hắn cầm trong tay gốc cây này vô cùng chân quý tử phụ trường sinh thảo ném vào trong hồ, lại liên tiếp ném vào từng cây phụ dược. Đừng nhìn những vật này là phụ dược, trên thực tế chân quý đến cực điểm, tùy tiện lấy ra một gốc cũng là cả thế gian khó tìm. Phối tốt một chi đại dược sau, đại trưởng lão bắt được Thái Dương Thạch Nghị nguyên thần, trực tiếp ném vào. Cùng những cái kia kinh khủng ma luyện khác biệt, cái này một chi đại dược mang tới chỉ có thoải mái dễ chịu, không có đau đớn. Thạch Nghị nguyên thần giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng, toàn thân thư thái, từng ngụm thôn vệ lấy thần thánh đại dược, người như động không đáy. Đi qua rèn luyện, hắn nguyên thần sớm đã xưa đâu bằng này, cần lượng tự nhiên kinh người. Đợi đến một chi đại dược đều bị Thái Dương Thạch Nghị nguyên thần hấp thu, hắn toàn thân đều lượn lờ lên một cỗ tự ý, tôn quý mà khiếp người, trong cơ thể của nguyên thần ẩn chứa một cỗ năng lượng khổng lồ. Đại trưởng lao thấy thế, không chút do dự, đem mò lên, sau đó ném trên không. Hiệu quả không tệ, chính là rèn sắc khi còn nóng thời điểm. Nói xong, hắn vung mạnh trong tay cổ chủ y, bắt đầu vòng thứ tư rèn luyện. Một vòng này là tố hình. Một trận kinh khủng đánh đi qua, Thạch Nghị nguyên thần sắc bén sơ hiện, hắn triệt để tu thành bình loạn quyết, cả người kiếm ý ngập trời, phảng phất là một thanh nguyên thần chi kiếm, đứng sừng sững ở đó. Đại trưởng lão thở dài ra một hơi, không dám dây dưa, trực tiếp nắm lấy Thạch Nghị nguyên thần ném vào trong một chỗ hầm băng địa thế. Đạo đến chỗ tận cùng, Thái Âm cũng có thể dựng Thái Dương. Hắn tự lẩm bẩm, ngồi xếp bằng xuống, im lặng chờ kết quả cuối cùng. Thái Âm trong lòng đất, Thạch Nghị nguyên thần bị đông cứng, vô cùng vô tận Thái Âm chi lực từ bốn phương tám hướng thẩm thấu tới, an mòn Thái Dương nguyên thần, hai loại đối lập sức mạnh tương kiến, tự nhiên không có khả năng bình an vô sự. Thái Dương Thạch Nghị nguyên thần bị không ngừng áp xúc, hắn đối kháng kịch liệt, vận chuyển bình loạn quyết, toàn thân bắn ra rộng rãi kiếm ý, phảng phất muốn đột nhiên xuất hiện, bình định nhân gian đại loạn. Bảy ngày sau, đông cứng Thái Dương thân nguyên thần Thái Âm khối băng chợt xuất hiện vết nứt, hơn nữa, theo thời gian trôi qua, khe hở khuếch tán, trải rộng khối băng mỗi một cái xó xỉnh. Sau một khắc, một đạo kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng phía chân trời, Thạch Nghị nguyên thần giống như một thanh kiếm thai, tuyệt thế sắc bén, cứ như vậy cứng rắn từ Thái Âm trong lòng đất giết đi ra. Giờ này khắc này, hắn nguyên thần ngưng luyện như một, trải qua thiên truy bách luyện đi qua, không thể phá vỡ, giống như vĩnh hằng bất hủ, đã cường đại đến cực hạn, cũng không biết mở ra bao nhiêu chỗ tiềm năng. So với rèn luyện phía trước, hắn trở nên mạnh mẽ nhiều lắm. Không tệ, bực này cường đại nguyên thần, thở bình sinh nghĩ thấy, đây vẫn là chỉ là một bộ phân thân, khó có thể tưởng tượng dung hợp thời điểm lại là cỡ nào quan cảnh. Mạnh Thiên chính động dung, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Chính là cái kia trường sinh vương gia, lại có mấy người có thể giống Thạch Nghị như vậy, nhất luyện thành bình loạn quyết liền có thể nguyên thần hoàn toàn hóa kiếm thai. Tuyệt đại đa số cũng là sinh linh hình người cầm kiếm thai, muốn hoàn toàn hóa kiếm thai, không biết cần bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu thời gian. Đa tạ đại trưởng lão tương trợ. Thạch Nghị lên tiếng cảm tạ, chuyến này địa ngục hành trình, hắn thu hoạch quá lớn. Bây giờ nói những thứ này còn quá sớm, vẹn vẹn rèn đúc xong nguyên thần mà nói, chắc chắn là không được, kế tiếp chính là nhục thân. Đại trưởng lão lắc đầu nói. Nói đi, hắn để cho Thái Dương Thạch Nghị nguyên thần quý vị, bắt đầu nhục thân phương diện ma luyện. Cùng nguyên thần rèn luyện một dạng, nhục thân ma luyện cũng từ đánh bắt đầu, chỉ có điều, hiệu quả còn lâu mới có được nguyên thần rèn luyện hảo, dù sao nguyên thần rèn luyện có bình loạn quyết gia trì. Đánh đi qua, chính là như cũ, ném vào tràn đầy độc trùng dị thú trong hồ, dùng đủ loại độc tính kích động trong cơ thể của Thái Dương thân thể nội tiềm năng. Một vòng lại một vòng đánh, một lần lại một lần sinh tử danh giới ma luyện, Thạch Nghị nhục thân phong mang hiện ra, mỗi một hạt huyết nhục đều giống như một quả Thái Dương, thường ngực, cường hành, chỉ là khí huyết chi lực cũng đủ để loạn thiên động địa, để cho người ta khó có thể tin. Quá kinh người, nếu như không phải biết ngươi đến từ nơi nào, thật muốn hoài nghi ngươi là tiên vương dòng dõi. Nếu như không có đoán sai, ngươi huyết nên lấy được ngày hôm sau một ít cơ duyên, phản tổ. Đại trưởng lão sợ hãi thán nói. Đệ tử lấy được Thạch Vương lưu lại huyết, nhờ vào đó phản bản tổ nguyên. Thái Dương Thạch Nghị gật đầu nói. Khó trách đại trưởng lão nhiên. Rất nhanh, nhục thân rèn luyện kết thúc, Thái Dương Thạch Nghị toàn thân phát sáng, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ lực lượng kinh khủng, để cho hư không đều bặm mẻo. Vẹn vẹn gần 2 tháng, hắn liền được chất thủy biến, trong thân thể nhiều chỗ tiềm năng mở ra. Liên đại trưởng lão đều liên tục tán thưởng. Không bao lâu nữa, ngươi liền có thể đăng lâm hư đạo, hướng chẳng ta phát động công kích. Mạnh Thiên chính cảm khái nói. Lúc này mới bao lâu, Thái Dương Thạch Nghị liền muốn xung kích chẳng ta, tốc độ như thế, thực sự để cho người ta không thể tin được. Đại trưởng lão trợ giúp rất là trọng yếu, một phen rèn luyện, tiêu hao tài nguyên chi cự không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Nên xuất quan, bây giờ ta đây, chỉ cần không gặp phải độn một tu sĩ, khả năng cao có thể tự vệ. Thái Dương Thạch Nghị tự đủ. Một bên đại trưởng lão nghe vậy, nhịn không được lắc đầu, lấy Thái Dương Thạch Nghị nguyên thần, nhục thân cùng với pháp lực cường độ, tuyệt đại đa số chẳng ta cảnh tu sĩ cũng không bằng hắn. Hư đạo nghịch phạt chẳng ta, loại sự tình này thật sự rất hiếm thấy, dù sao, có thể tu luyện tới chẳng ta cảnh sinh linh, không có khả năng yếu, mỗi một cái cũng là thiên chi tiêu tử, vượt một cái đại cảnh giới nghịch phạt thiên chi tiêu tử, cái này thực sự không thể tưởng tượng. Con đường tu hành, càng đến hậu kỳ, nghịch hành phạt thượng độ khó lại càng lớn. Ân, không đúng, có biến, chúng ta phải lập tức hồi thư viện. đại trưởng lão biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, như vậy nói ra. Sau đó, hắn rội ra đại thủ, đặt ở Thái Dương Thạch Nghị trên bờ bay, một giây sau, hai người liền biến mất ở tại chỗ. Thái Dương Thạch Nghị chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, khi xuất hiện lại đã là thần tại Thiên Thần Thư Viện bên trong. Đây là một tòa thanh đồng cự điện, rất rộng rãi, bên trong lượn lờ nhàn nhạt tiên khí, hoàn toàn mông lung, trong điện có mười mấy cái bồ đoàn, phía trên ngồi xếp bằng một chút thân ảnh, tất cả đều là Thiên Thần Thư Viện trưởng lão, cường đại vô biên. Trừ cái đó ra, còn có một cái người mặc hắc ám tiên kim giáp trụ tuấn mỹ sinh linh, tóc đen đầy đầu, dáng người thon dài, bị thần liên từng vòng buộc chặt. Chuyện gì xảy ra? Đây là đại trưởng lão mang theo Thái Dương Thạch Nghị hiện thân trong đại điện, ánh mắt rơi thẳng vào cái kia tuấn mỹ sinh linh trên thân. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão lên tiếng, tương lai long khứ mạch nói một lần. Thì ra, ngay mới vừa rồi, dị vực hoàng kim ba đầu vương đem sinh linh này từ dị vực đưa tới, tuyên bố là sứ giả, mang theo chiêu hàng thư hơn nữa, trước mặt mọi người dẫn xuất kim sắc huyết dịch, áp xúc đến cực hạn, sau đó biến thành máu đen, tựa hồ có dấu kinh thiên đại bí. Kim sắc huyết dịch, thủ hộ giả một mạch. Đại trưởng lão trong lòng sáng tỏ, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn lập tức ra tay, giải khai gò bó tuấn mỹ sinh linh thần liên, rỡ xuống trên người hắn hắc ám tiên kim giáp trụ. Trong quá trình này, tuấn mỹ sinh linh trên thân dâng lên thần diễm, tóc cũng biến thành kim hoàng sắc, biểu tình trên mặt mang theo một chút tức giận, hắn đối với cựu thiên thập địa cường giả không có hảo cảm. Bất quá lập tức, hắn liền bình tĩnh lại, tóc cũng khôi phục được đen nhánh trạng thái. Giống như nghe đồn, kim hoàng huyết dịch sôi trào thời điểm, sẽ tuôn ra hộ thể thần quang, toàn thân cũng như hoàng kim đổ bê tông mà thành. Một trưởng lão mở miệng nói, người tên gì? Tam trưởng lão hỏi. Tuấn mỹ sinh linh thân thể thon dài, sợi tóc đen nhánh, một đôi mắt giống như bảo thạch mang theo thần thánh hào quang, khí chất xuất trần, vừa nhìn liền biết không phải vật trong ao. Độc Cô Vân. Ngoài dự liệu, hắn đáp lại tam trưởng lão vấn đề. Ngươi thật sự đến từ thủ hộ giả một mạch sao? Các trưởng lão tiếp tục đặt câu hỏi. Khi hỏi ra vấn đề này lúc, Độc Cô Vân kích động, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, sợi tóc đen xì lại độ hóa thành kim hoàng, toàn thân đều bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Ta chỉ biết là tổ tiên của ta đã từng vì cái này thế giới mà chiến, lại bị thế giới này mấy người hại chết. Cô Độc Vân hồi đáp. Tất cả trưởng lão lập tức trên mặt cứng lại, bọn hắn biết sinh linh này nói tới chính là sự thật, tại một chút gia cốt thư bên trên có ghi lại. Mặc kệ là thời đại nào, đều sẽ có một chút không còn khí tiết người, lại không quá bình thường. Cô không thể hoàn toàn tin tưởng dị vực nhất gia chi ngôn. Các trưởng lão mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cô Độc Mây lời ít mà ý nhiều nói, tổ tiên đại hận liền truyền thừa tại trong cái này kim sắc huyết mạch, ở trong có ấn ký, vì vậy ta có thể trông thấy ngày xưa phát sinh một số việc. Tất cả trưởng lão nghe vậy, toàn bộ đều thất kinh, không hổ là kim sắc huyết dịch, chẳng thể trách mạnh mẽ như vậy siêu phàm, truyền thừa càng hợp dấu ở trong máu. Chương 318, Độc Cô Vân chấn kinh. Chương 318, Độc Cô Vân chấn kinh. Tổ tiên của ngươi bảo vệ cửu thiên thập địa, đáng giá người đời sau tôn kính, dù cho chết đi cũng là cái thế anh hùng, mà những làm hại bọn hắn kia sinh linh hẳn là đã sớm đuổi về với bụi, đất về với đất, tuế nguyệt vô tình, lại đi truy cứu cũng không có ý nghĩa gì. Một trưởng lão khuyên đủ. Chưa chắc, có ít người thật là chết, nhưng cũng có người sống xuống dưới, hơn nữa có hậu đại, ta sống xuất hiện chính là vì báo thù mà đến. Độc Cô Vân sát khí rất nặng, trong mắt giấy lên báo thù chi diễm. Cái này khiến các trưởng lão đau cả đầu. Sinh linh này rất có thể là thủ hộ giả một mạch vẹn vẹn có đời sau, vô luận như thế nào cũng không thể để kỳ xuất chuyện. Nhưng nếu là tùy ý hắn ra tay thanh toán năm đó kẻ phản bội, khả năng cao sẽ dính dấp ra trường sinh thế gia, vậy thì không ổn. Chuyện năm đó xem như bê bối, ai cũng không muốn đem tiết lộ. Lúc này, nhị trưởng lão cất bước đi tới, trong miệng khẽ nói một tiếng, đã tội. Sau một khắc, hắn thi pháp đâm thủng Độc Cô Vân làn da, lấy được mấy giọt kim sắc huyết dịch. Sau đó, các trưởng lão vận dụng nhiều loại cổ pháp, đối với cái này mấy giọt kim sắc huyết dịch tiến hành kiểm nghiệm, cuối cùng, bọn hắn ra kết luận, Độc Cô Vân đích thật là thủ hộ giả hậu đại, tất cả trưởng lão đều lộ ra vẻ vui mừng. Yêu ai yêu cả đường đi, bọn hắn đối với trước kia bảo vệ Cửu Thiên Thập Địa chí cường một mạch đánh đáy lòng bên trong kính nể, cho nên, cho dù Độc Cô Vân đến từ dị vực, các trưởng lão cũng vô cùng nguyện ý tiếp nhận hắn. Thú hồ, kim sắc huyết mạch danh xưng vô địch, Độc Cô Vân một khi trưởng thành, hẳn là một cái không thể coi thường chí cường chiến lực. Tại các trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, khảo thí kim sắc huyết dịch trong khoảng thời gian này, hiện trường không nhúc nhích, chỉ có Thạch Nghị cùng Độc Cô Vân hai người. Cái trước đã sớm mở ra Thái Dương Trung Đồng, đài quan sát là thủ hộ giả đời sau. Độc Cô Vân tự nhiên cũng chú ý tới trong Thạch Nghị vị này trưởng lão điện duy 2 tuổi trẻ gương mặt. Cảm nhận được trong cơ thể của Thạch Nghị đồng bộ khí huyết cùng sinh cơ, hắn bước tin, cái này cựu tiên sinh linh vô cùng trẻ tuổi, thậm chí so với hắn tuổi tác còn nhỏ. Nhưng thực lực lại là thâm bất khả chắc, đã là một vị cường đại vô song giáo chủ. Tại ở độ tuổi này tu thành giáo chủ cảnh, từ xưa đến nay không có mấy người có thể làm đến, huống chi Thái Dương Thạch Nghị là lấy tối cường tư thái sát tiến đi, cũng không phải là vì tốc độ mà đốt cháy giai đoạn. Nay liền rất khủng bố, chính là tại dị vực bên kia, sinh linh như vậy cũng tìm không thấy mấy cái. Một mực lấy nhìn xuống tư thái đối đãi Cửu Thiên Thập Địa mảnh này tàn phá thế giới, Độc Cô Vân tại Thái Dương Thạch Nghị ở đây ăn quả đắng, nguyên bản hắn cho là cái này thâm sơn cùng cốc chi địa, không có gì nhân vật lợi hại, căn bản là không có cách cùng cường thịnh dị vực đánh đồng. Ai có thể nghĩ, vừa mới tới liền gặp Thái Dương Thạch Nghị dạng này siêu cấp mãnh nhân. Người rất mạnh. Độc Cô Vân mở miệng, hai con ngươi lập lòe, hiện ra kim quang, cùng Thái Dương Thạch Nghị đối mặt. Bình thường thôi a. Thái Dương Thạch Nghị mặt mũi tràn đầy vẻ đạm nhiên, cho dù là trong truyền thuyết một trong tứ đại vô địch huyết mạch thủ hộ giả một mạch, cũng không cách nào để cho hắn động dung. Ngươi dạng này cường nhân, ở cái thế giới này chỉ sợ tìm không thấy đối thủ, nhưng mà tại cái kia thế giới, có cổ lão đế tộc thiên tiêu, có vô thượng hoàng tộc truyền nhân, sự cường đại của bọn hắn viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Độc Cô Vân lên tiếng. Ha ha, ta đã sớm nghĩ kiếm thí hoàng tộc, chân đạp đế tộc, chỉ chờ bọn hắn phóng ngựa tới, một tay quét ngang. Thái Dương Thạch Nghị cười khẽ một tiếng. Đây cũng không phải là nói đùa, hắn giờ phút này đơn độc một bộ phân thân đều không sợ đế tộc, hoàng tộc, đợi đến độn một dung hợp, hóa thành toàn bộ hình thái sau, một tay quét ngang đế tộc nói không chừng sẽ trở thành sự thật. Thiên hạ có địch, không cần quá tự tin. Đế tộc thiên tiêu cũng có phân chia mạnh yếu, người vĩnh viễn không biết đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất mấy cái kia sinh linh khủng bố đến mức nào. Độc Cô Vân hồi đáp. Có lẽ vậy, hy vọng bọn họ đừng để ta thất vọng, bằng không mà nói, quá vô vị. Thái Dương Thạch Nghị không thể phủ nhận nói. Độc Cô Vân không có trả lời, hắn cảm thấy Thái Dương Thạch Nghị có chút tự phụ, đợi đến tương lai chân chính kiến thức đến mấy cái kia sinh linh cường đại sau đó, Thái Dương Thạch Nghị tất nhiên sẽ vì tự phụ mà trả giá trầm thống đại giới. Hắn lắc đầu, đem đề tài dẫn hướng nơi khác. Ta nghe nói, thế giới này có một cái sinh linh diệt sát hư không vương thú cùng ba đầu vương, là người sao? Độc Cô Vân hỏi dò. Lần này tiện hắn tới Cửu Thiên Thập Địa chính là tôn kia trẻ tuổi ba đầu vương trưởng bối, hắn tự nhiên nghe nói chuyện này. A, đó là của ta một cái khác cỗ phân thân làm. Thái Dương Thạch Nghị hời hợt nói. Phân thân? Độc Cô Vân trừng to mắt, lần thứ nhất lộ ra vẻ khiếp sợ, mà lấy hắn kiến thức rộng rãi như vậy, cũng bị Thạch Nghị lời nói rung động đến. Cái này mang cho hắn một loại đế tộc giống như cảm giác gáp bách sinh linh, cũng chỉ là một bộ phân thân. Cái này sao có thể? Không tin. Không quan trọng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Thái Dương Thạch Nghị một bộ thái độ thờ ơ lúc này, nghiệm xong huyết các trưởng lao tới, xác nhận Độc Cô Vân thủ hộ giả đời sau thân phận sau đó, thái độ của bọn hắn thay đổi hoàn toàn, trực tiếp giải trừ đối với hắn gò bó. Mời ngồi. Một trưởng lao ánh mắt lửa nóng nói. Độc Cô Vân tại trống rông xuất hiện bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt từ trên thân Thạch Nghị chuyển tới các trưởng lao bên kia. Các ngươi nghĩ mời ta gia nhập vào thế giới này, cùng các ngươi đứng chung một chỗ, cùng dị vực chiến đấu. Hắn hiểu rõ các trưởng lao ý nghĩ, một mặt lạnh nhạt mà hỏi. Không đợi tất cả trưởng lao có chỗ đáp lại, hắn liền lên khóc kết luận. Suy nghĩ nhiều, giữa hai cái thế giới kém quá xa, các ngươi căn bản bất lực đối kháng, bại vong là duy nhất kết cục. Độc Cô Vân lấy ngữ khí chắc chắn nói. Nhưng mà, các trưởng lão không tin thuyết pháp này. Không thử một lần làm sao biết không được. Ngươi tự dị vực tới, có thể nói cho chúng ta biết một chút tình huống bên kia sao? Tứ trưởng lão hỏi. Thế giới này sinh linh quá yếu, yếu đến nói sâu kiến đều xem như đánh giá cao các ngươi. Chỉ một cái bất hủ giả, liền có thể để các ngươi thúc thủ vô sách, chớ nói chi là còn có những cái kia quan sát vạn cổ bất hủ chi vương. Coi như dứt bỏ những thứ này, chỉ nhìn thế hệ tuổi trẻ, các ngươi bên này cũng không có phần thắng chút nào, chân chính có thể đánh chỉ có chút ít mấy người thôi. Nói xong, Độc Cô Vân quét mắt Thái Dương Thạch Nghị một mắt. Trong mắt hắn, Thái Dương Thạch Nghị đã là một cái có thể sánh vai dị vực đế tộc người tuổi trẻ tuyệt đại thiên tiêu. Có nhiều thứ, không cần đại chiến, chỉ cần trong cõi u minh cảm ứng liền có thể ra kết luận. Ta giới kỳ tài cũng không ít, có tương đương một nhóm tu sĩ không kém gì giới kia người. Tam trưởng lão lên tiếng. Phải không? Các ngươi cái gọi là kỳ tài, có thể trong tay ta chịu mấy chiêu, có thể chống đỡ kim sắc huyết dịch sao? Ngay cả ta cũng không bằng, có tư cách gì đối đầu dị vực những cái kia cổ lao hoàng tộc người trẻ tuổi. Bây giờ liền có thể nhờ ngươi mở mang kiến thức một chút một giới này kỳ tài hàm kim lượng, ta Thiên Thần Thư Viện tất cả thiên tiêu đều tới, ngay tại Thanh Đồng Đại Điện dưới chân. Nhị trưởng lão lên tiếng. Có thể, vậy liền để ta xem một chút, quý giới kỳ tài đến cùng là thần thánh phương nào, có gì trô hơn người, hoặc là một đám ô hợp chi chúng. Độc Cô Vân không chút khách khí mở miệng. Sau đó, các trưởng lão khuyên can rồi một lần Độc Cô Vân báo thù ý niệm, đáng tiếc vô dụng, hắn kiên chỉ phải có điều hành động. Tất cả trưởng lão cẩn thận hỏi thăm, xác nhận hắn nói tới mấy cái tộc quần đặc thù không phải đương đại trưởng sinh thế ra sau, lúc này mới yên lòng lại, tùy ý hắn đi. Ta muốn cùng giai đánh với ngươi một trận. Đột nhiên, Độc Cô Vân hướng về Thái Dương Thạch Nghị mở miệng. Hắn tại dị vực bên kia không ít cùng dị vực cường giả trẻ tuổi giao thủ, liền cổ lão hoàng tộc người trẻ tuổi hắn đều đấu qua, bây giờ gặp phải một cái cường đại mà tự phụ cửu thiên tiên tiêu, Độc Cô Vân muốn tự tay đo đạc một chút Thái Dương Thạch Nghị thực lực, mà song cùng dị vực hoàng tộc người trẻ tuổi làm một phen tương đối. Các trưởng lão nghe vậy, một hồi kinh ngạc, Độc Cô Vân là nghiêm túc sao? Thái Dương Thạch Nghị cường đại không thể nghi ngờ, là Thiên Thần Thư Viện bên trong hoàn toàn xứng đáng của vương. Cứ việc hoàng kim huyết mạch nổi danh bên ngoài, danh xưng vô địch, nhưng cùng Thái Dương Thạch Nghị giao chiến, các trưởng lão đều không ngoại lệ, đều cho rằng Thái Dương Thạch Nghị là không thể tranh cãi người thắng. Nhưng mà, đối mặt khiêu chiến, Thái Dương Thạch Nghị lộ ra hứng thú mênh mông. Hắn liếc mắt nhìn chiến ý mười phần Độc Cô Vân, nhàn nhạt hồi đáp, ta cũng không có hứng thú cùng một cái tiện tay liền có thể điểm chết người tranh phong, chờ ngươi lúc nào đuổi theo tới rồi nói sau. Độc Cô Vân nghe vậy, đem nhánh sợi tóc hóa thành hoàng kim sắc, toàn thân trên dưới đều giấy lên kim sắc liệt diễm. Cuối cùng, hắn khôi phục lại bình tĩnh, sợi tóc một lần nữa trở nên đen nhánh, sau đó yên lặng gật đầu, cúi đầu nhặt lên bị rỡ xuống hắc ám tiên kim giáp trụ một lần nữa mặc. Sau đó, tại tất cả trưởng lão ngầm đồng ý phía dưới, Độc Cô Vân lấy vương giả tư thái từ thanh đồng trong đại điện bước ra. Hắn không có đội nón sắt, đen nhánh tóc dài phiêu tán, cả người đắm chìm trong một tầng quang huy, một mảnh thần thánh. Bây giờ, chân núi, chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, có người nói hắn là thủ hộ giả một mạch hậu đại, cũng có người cho là hắn là dị vực phái tới gian tế, là kẻ giả mạo. Bất quá, khi thấy Độc Cô Vân không nhận trói buộc đi tới thời điểm, mọi người biết, các trưởng lão khả năng cao đã xác nhận thân phận của hắn. A, một vị tuyệt đại giai nhân. Hắn quá tuấn mỹ, để cho người ta theo thói quen tưởng rằng một nữ tử. Không đúng, là nam tính. Không thiếu nữ tu sĩ vừa hâm mộ, lại ghen ghét, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái nam nhân vì cái gì lớn lên so nữ nhân đều phải đẹp. Trưởng lão không có hạn chế hắn hành động, ý vị này hắn đích thật là thủ hộ giả hậu nhân. Trong truyền thuyết vô địch huyết mạch sao? Ai dám lên đi thử xem thực lực của hắn? Thử xem thực lực của hắn cũng tốt, dù sao hắn đến từ dị vực, có thể nhờ vào đó hiểu rõ giới kia sinh linh đến cùng như thế nào. Chúng tu sĩ gật đầu, từng cái toàn bộ đều chiến ý dâng cao. Bất quá, ra bọn hắn dự liệu là, Độc Cô Vân sau khi xuống núi, vậy mà chủ động mở miệng khiêu chiến. Thần sắc hắn bên trong mang theo khinh thường, ánh mắt trong đám người đảo qua, nhịn không được lắc đầu. Cứ như vậy một đám ô hợp chi chúng, cũng dám lấy làm kỳ tài cũng nghĩ cùng thế giới kia sinh linh quyết chiến. Đơn giản si tâm vọng tưởng. Hắn không lưu tình chút nào, đưa ra đánh giá như vậy. Cái gì? Thiên Thần Thư Viện các đệ tử nghe vậy, lúc này liền nổ, một cái đến từ dị vực sinh linh, vậy mà làm nhục như vậy bọn hắn, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục. Các ngươi không thích nghe, cũng không chịu phục, phải không? Nhưng đây chính là sự thật, bằng các ngươi dạng này mà hàng, giới kia hoàng tộc chỉ cần đi ra một người trẻ tuổi, liền có thể quét ngang toàn bộ các ngươi. Độc Cô Vân lạnh lùng nói ra, không che giấu chút nào trong ánh mắt khinh miệt. Nói quá không biết ngượng, ngươi cho rằng chính mình là ai? Để cho chúng ta xem, cái gọi là thủ hộ giả một mạch đến cùng có cái gì bản lĩnh. Có tu xuất ra hai đạo tiên khí người trẻ tuổi đứng dậy, muốn cân nhắc một chút Độc Cô Vân thực lực. Các ngươi cùng lên đi, đơn đả độc đấu, còn không có tư cách để cho ta ra tay. Độc Cô Vân mở miệng. Sau một khắc, hắn động, giơ bàn tay lên, hướng về phía trước chậm rãi đẩy đi, nhất thời, hư không như lôi mình, hoàng kim khí huyết cuộn cuộn, Độc Cô Vân giống như nhất phương chúa tể, khí thế rộng rãi, giống như một tòa cổ nhạc, đè nát nhật nguyệt núi sông. Bàn tay của hắn giống như là một phương ưu tiên xuống thiên cung, đại khai đại hợp, không thể ngăn cản. Phúc. Tu xuất ra hai đạo tiên khí thiên tiêu lúc này ho ra đầy máu, vừa đối mặt liền bị kích thương, bay ngược mà quay về. Cái gì? Tất cả mọi người đều chấn kinh, đây chính là trong truyền thuyết thủ hộ giả một mạch sao? Cường đại như vậy, hai đạo tiên khí giả liền hắn nhất kích đều không tiếp nổi. Cái này vẫn chưa xong, Độc Cô Vân vẫn tại đẩy về phía trước tiến, đại thế vô địch, 12 cao thủ bước hai đạo tiên khí giả theo gót, cả người như bị sét đánh, khóe miệng chảy máu không ngừng. Thủ hộ giả một mạch hoàng kim khí huyết mạnh mẽ khủng khiếp, căn bản không có sử dụng cái gì sát chiêu, chỉ dựa vào hoàng kim khí huyết liền nghiền ép một đám người, chèn ép người gần như ngạt thở. Liền cái này, không bằng dị vực hoàng tộc người trẻ tuổi một cọng tóc gáy. Độc Cô Vân lắc đầu. Ngươi lại có một đám người không cam lòng, đứng dậy hướng Độc Cô Vân đánh tới, lần này, nhiều hơn không ít tu kiếp này pháp cao thủ, khí huyết cường hãn, gào thét mà tới. Độc Cô Vân bệ nghệ tứ phương, một cái tát chụp ra, lại là mười mấy cái thiên kiêu bay ngược ra ngoài, hắn cường thế ra tay, đi bộ nhàn nhã, giết một đám thiên kiêu đánh tới bởi, mà hắn ngay cả khí tức đều chưa từng ba động. Quá yếu. Hắn tiếp tục trào phúng. Nhanh đi mời Lục Đà, Vương Hy, Huyền Côn bọn hắn. Có người quát lớn. Còn có người muốn một trận chiến sao? Toàn bộ phóng ngựa tới. Độc Cô Vân lên tiếng. Không ít người nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó, Thạch Thị huynh đệ cách nhau không xa, đang nói chuyện, hai người đều là một mặt bình tĩnh, không có chút nào bởi vì Độc Cô Vân đại phát thần uy mà kinh ngạc. Loại chấn định này, lây nhiễm không thiếu tu sĩ, bọn hắn cũng đều bình tĩnh rất nhiều. Chân chính tuyệt thế cao thủ còn chưa ra tay, nguyên nhân chính là như thế, Độc Cô Vân mới hiện lên rõ siêu nhiên, vô địch. Ngươi chính là hắn một cái khác cố phân thân. Độc Cô Vân nhìn sang, toàn thân không tự chủ được giấy lên kim sắc thần diễm, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được hắn chiến ý thái âm thạch nghị mặt không đổi sắc, ánh mắt không hề bận tâm. Có cái gì chỉ giáo sao? Hắn nhàn nhạt mở miệng. Một trận chiến. Độc Cô Vân lời ít mà ý nhiều, cũng không cong cong nhiều nhiễu. Hắn thông qua khí thế ở giữa dây dưa, cảm ứng ra thái âm thạch nghị bất phàm, cùng những cái kia một cái tát liền có thể chụp chết 10 lần sâu kiến hoàn toàn khác biệt. Ngươi còn chưa có tư cách đánh với ta một trận, trước tiên qua bọn hắn rồi nói sau. Thái âm thạch nghị lắc đầu. Bọn hắn? Độc Cô Vân nghi hoặc. Thiên tài bất quá là gặp ta cánh cửa, ngươi nếu là có thể đánh bại trong thư viện mấy người kia, liền có tới tìm ta tư cách. Thái âm thạch nghị lên tiếng. Độc Cô Vân ánh mắt lấp lánh nhìn xem thạch nghị, sinh linh này đã để hắn ăn hai lần xẹp, cái này cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Có ý tứ, chờ ta bại tận trong miệng ngươi sinh linh, lại đến thử xem thực lực của ngươi. Thạch Hạo liền đứng ở thái âm thạch nghị cách đó không xa, cảm nhận được Độc Cô Vân hoàng kim khí huyết cường hãn sau đó, hắn có ý định thử một lần thực lực của đối phương, nhưng mà, thạch nghị đều nói như vậy, hắn không có khả năng chủ động đi lên ra tay. Đúng lúc này, Huyền Côn, Vương Hy, Lục Đà đợi người tới. Chương 319, thủ môn viên chương 319, thủ môn viên đây chính là trong miệng ngươi những người kia sao? Độc Cô Vân liếc nhìn Huyền Côn, Lục Đà bọn người, lạnh lùng nói: "Tại dị vực thời điểm, đứng đầu nhất những kia tuổi trẻ cường giả hắn đều cùng tranh tài qua, thân là thủ hộ giả hậu nhân, tù binh hậu đại, Độc Cô Vân không thể tránh khỏi trở thành bồi luyện. Sự cường đại của hắn rõ như ban ngày, cho dù là hoàng tộc thiên kiêu cũng không dám kinh thường. Nhưng là bây giờ, thân ở Cửu Thiên, Độc Cô Vân liên tục tại trên người một người ăn hai lần sẹp, cái này khiến hắn sinh ra hứng thú thật lớn, muốn cùng Thạch Nghị đánh nhau một trận, cân nhắc một chút, trong trưởng lão điện cái kia đánh không thành, bên ngoài cái này không tới hư đạo, có thể một trận chiến. Chỉ có điều, có một cái tiền đề, đó chính là giải quyết đi thái âm Thạch Nghị trong miệng trong thư viện mấy người kia. Quá yếu, liền vương tộc tiên kiêu cũng không bằng." Độc Cô Vân lắc đầu, đánh giá như vậy. "Ân." Huyền Côn, Lục Đà, Vương Hy bọn người sắc mặt đều là lạnh lẽo, bọn hắn như thế nào nghe không hiểu đây là tại nói bọn hắn. "Không phục. Vậy thì đánh nhau một trận, mấy người các ngươi cùng lên đi." Độc Cô Vân ánh mắt lánh khốc, nhìn xuống mấy người. "Quá ngông cuồng à, đây chính là tu xuất ra ba đạo tiên khí tuổi trẻ chí tôn, hắn còn muốn lấy một địch nhiều. Có người như mày, chỉ bằng ngươi?" còn chưa đủ để chúng ta liên thủ, không có tư cách kia. Lục Đan nộ khí 10 phần đáp lại nói. Huyền Côn, Vương Hy mấy người cũng sắc mặt khó coi, bọn hắn lại bị coi thường như vậy. Ha ha, cũng được, liền từ ngươi bắt đầu đi. Độc Cô Vân cười khẽ một tiếng, cũng không thèm để ý, trực tiếp để mắt tới Lục Đà. Ừ, vậy liền để ta xem một chút, cái gọi là thủ hộ giả một mạch rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lục Đà lạnh rên một tiếng. Sau đó, một hồi đại chiến bùng phát, đám người vốn cho rằng lại là một hồi vô cùng kịch liệt chiến đấu, kết quả lại không phải, kết thúc nhanh vô cùng. Độc Cô Vân cái kia kinh khủng hoàng kim khí huyết che mất hết thảy, đè Lục Đà bại lui liên tục, miệng mũi chảy máu, bản thân bị trọng thương. Độc Cô Vân toàn thân lộ ra hoàng kim sắc, ngay cả sợi tóc cũng là, giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành, kim sắc khí huyết lưu chuyển, cả người khí thôn sơn hà, không thể ngăn cản. Lục Đà căn bản ngăn không được, bị một cước đạp bay, thân thể đều nứt nẻ, trái lại Độc Cô Vân, khí tức bình ổn, tựa hồ không dùng bao nhiêu khí lực. Tại sao có thể như vậy? Mọi người giật nảy cả mình, Lục Đà thế nhưng là Thiên Thần Thư Viện bên trong cường giả hiếm có, như thế nào bại nhanh như vậy? Còn có ngươi? Độc Cô Vân ánh mắt rạng rỡ, để mắt tới Huyền Côn, cái sau trong lòng hơi rung, mặc dù hắn vô cùng tự tin, nhưng nhìn xong thủ hộ giả sau người cùng Lục Đà một trận chiến sau, Huyền Côn trong lòng biết, mình không phải là đối thủ. Nhưng mà, trước mắt bao người, hắn không thể không đánh mà hàng, không có cách nào, Huyền Côn chỉ có thể toàn lực xuất kích. Kết quả rất khốc liệt, hắn bị Độc Cô Vân nghiền ép, không có chống bao lâu liền tao ngộ thảm bại. Huyền Côn cũng bại sao? Đây chính là thủ hộ giả một mạch, quá cường đại, kim sắc khí huyết cùng trong truyền thuyết mạnh như nhau hành, hắn chẳng lẽ muốn lấy sức một mình quét ngang toàn bộ Thiên Thần Thư Viện sao? Không có khả năng. Song Thạch còn chưa ra tay, bọn hắn là thủ hộ giả hậu nhân khó mà vượt qua hai ngọn núi lớn. Mọi người nghị luận ở Mỹ Độc Cô Vân nhưng là để mắt tới những người khác, Vương Hy, Yêu Nguyệt Công Chúa, Chín Mệnh Tiên Quân. Mười quan vương cùng Trích Tiên đều có sư môn, từ tiên gia chiến trường sau khi trở về liền bị đón đi, cũng không có tới này. Còn đánh nước không? Độc Cô Vân không tiếp tục ra tay, mà là nhìn về phía Thái Âm Thạch Nghị, hắn nhanh chóng chấn áp hai đại trẻ tuổi trí tôn, giống như là cho Thái Âm Thạch Nghị một hạ mã uy. Bất quá, cái này cũng không có thể ảnh hưởng Thái Âm Thạch Nghị một chút. Vương Hy, mời chăng hai người lúc này trong lòng căng lên, tiến thối lương nan, cũng không muốn mất mặt, cũng không muốn cùng Độc Cô Vân một trận chiến. Huyền Côn, Lục Đà bại triệt để như vậy, các nàng không có phần thắng chút nào. Đến nôi Chín Mệnh Thiên Quân, không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là lặng lặng nhìn xem, tồn tại cảm của hắn vẫn luôn không cao lắm, nhưng Thạch Nghị biết, Chín Mệnh Thiên Quân không kém, là dựa vào tự thân tu ra ba đạo tiên khí, là một cái chân kim. Đương nhiên, hắn sẽ không lên tiếng điều động Chín Mệnh Thiên Quân xuất chiến, hai người chưa bao giờ là phụ thuộc quan hệ. Không tệ, còn có thể, xem như có tư cách gặp ta. Thái Âm Thạch Nghị khen một tiếng. Nhưng nghe vào Độc Cô Vân trong thai cũng không phải là khen, ẩn ẩn có một loại ở trên cao nhìn xuống chi ý, cái này khiến hắn có chút khó chịu. Ha ha. Độc Cô Vân cười một tiếng, ở sâu trong nội tâm chửi bậy Thạch Nghị, cảm thấy gia hỏa này so dị vực hoàng tộc bài diện còn lớn, cũng không biết đến cùng có mấy phần bản lĩnh thật sự. Cho nên, có thể đánh một trận sao? Độc Cô Vân hỏi, sợi tóc của hắn từng chiếc dâng lên, nhiễm lên sáng chói kim hoàng sắc, giống như một tôn vô địch chiến thần. Còn không được. Thái Âm Thạch Nghị trả lời ra Độc Cô Vân nói trước. Ngươi nói cái gì? Trong lòng Độc Cô Vân nộ khí đi lên. Hắn tại dị vực dạng gì thiền kiêu chưa thấy qua, không có đâu qua, giống Thạch Nghị như thế tự phụ vẫn là thứ nhất. Đệ đệ, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Thái Âm Thạch Nghị nhìn về phía cách đó không xa Thạch Hạo, thản nhiên nói. Ta liền biết Thạch Hạo không còn gì để nói. Hắn đoán được Thạch Nghị muốn như vậy. Cho nên, muốn nói không sao. Thạch Hạo do dự một chút, thật sâu thở dài, hắn tin tưởng, thực lực của chính mình bây giờ xa không đăng đỉnh, không phải Thái Âm Thạch Nghị đối thủ. Tài nghệ không bằng người, vậy cũng chỉ có thể làm thủ môn viên. Hắn bước ra, khí vũ như ngang. Sợi tóc tại hư không bên trong tùy ý phiêu đãng, có một loại khinh thường cửu thiên thập địa khí phách. Vốn là có chút khó chịu, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, nghĩ nhanh chóng giải quyết Thạch Hạo, Độc Cô Vân cảm thấy không đúng, ánh mắt hơi ngưng trọng một chút. Ngươi chính là Song Thạch bên trong một người. Hắn lên tiếng hỏi, mới vừa nghe người khác nhắc qua Song Thạch, ngờ tới Thạch Hạo chính là một cái trong số đó. Đó cũng không trọng yếu, ra tay đi. Thạch Hạo hồi đáp. Cũng đúng. Độc Cô Vân gật đầu một cái. Sau một khắc, lưỡng cường đồng thời ra tay, chiến lại với nhau. Độc Cô Vân bên này, hoàng kim khí huyết đầy trời, như đại dương mênh mông. Giống như biển cả, sôi trào mãnh liệt, ngưng kết trong lòng bàn tay, liên tiếp đánh ra, mỗi một chưởng đều đánh rách tả tơi thiên cung. Thạch Hạo không sợ, khuôn mặt thanh tú phía trên, một mảnh thông dòng, hắn bóp quyền ấn, cùng Độc Cô Vân không ngừng đối chưởng, đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Tất cả mọi người đều biến sắc, hai người kia quá mạnh mẽ, chỉ là giao thủ dư ba, liền cho người sợ mất mật. Không hổ là hoang, có thể cùng trong truyền thuyết thủ hộ giả một mạch cân sức ngang tài. Hòn đá nhỏ đều có thể như thế, tảng đá lớn nếu là ra tay, lại là cảnh tượng bực nào. Đang tại kịch liệt tranh phong, Thạch Hạo nghe được câu nói này, không biết nói gì. Đây chính là hắn không muốn xách Song Thạch nguyên nhân, hắn mãi mãi cũng là hòn đá nhỏ. Độc Cô Vân sắc mặt nghiêm trọng, cảm nhận được đối thủ cường đại cùng hùng hồn, hắn trịnh trọng lấy đúng, lấy ra chân chính cường hãn thủ đoạn. Đá vụn bay tán loạn, tu ở hắn quanh thân, bị hoàng kim khí huyết xâm nhiễm, hóa thành một khỏa lại một khỏa đại tinh, ù ù xoay tròn. Độc Cô Vân quét ngang nhật nguyện tinh thần, khí phách kinh thế, hướng về Thạch Hạo chấn áp tới. Cái sau không bị ảnh hưởng, đại khai đại hợp, diễn dịch vô địch côn bằng pháp, cùng chơi cứng. Ngay tại hai người kịch chiến say sưa thời điểm, một cái thanh âm đột ngột truyền đến. Thánh viện sứ giả đến. Tất cả mọi người đều là cả kinh, đã sớm nghe các trưởng lão nói, Thánh viện cùng Tiên viện sẽ cùng Thiên thần thư viện có chỗ giao lưu, không nghĩ tới nhanh như vậy, ngay tại hôm nay. Rất nhanh, mọi người nhìn thấy, một cái vai hùng người trẻ tuổi tại chúng tu sĩ vây quanh, cất bước đi tới. Đầu hắn mang tử kim quan, người khoác giao long bào đầu đầy tóc tím, gánh vác một cây thanh đồng thiên qua, con ngươi sinh huy, tựa như hai ngọn thần đăng, khí thế lạ thường. Đây cũng là cái gọi là thánh viện sứ giả, phi thường cường đại, có lẽ là vì trấn nhiếp thiên thần thư viện tu sĩ, khí thế của hắn ngoại phóng, giống như một đầu hình người hồng hoang mãnh cầm, đè đông đảo thiên thần thư viện đệ tử không thở nổi. Ai là thạch nghị, ai là hoang? Thánh viện sứ giả vừa lên tới liền nói ra kinh người ngữ điệu, hắn càng là đến tìm song thạch như mặt trời ban trưa. Hơn nữa, kẻ đến không thiện, ngữ khí không phải rất tốt, mọi người ở đây đều có thể nghe được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, người trẻ tuổi này thế nhưng là đến từ thánh viện, thân phận quá đặc thù, danh xưng sứ giả, bây giờ mang theo ác ý mà đến, chỉ đích danh muốn tìm song thạch, kết quả sẽ như thế nào? Lấy song thạch tính khí, chuyện này rất có thể không có cách nào làm tốt. Nên tôi vẫn là tới a. Thái âm thạch nghị thở dài. Hắn biết, nguyên bản phong gia là đem hắn xem như đệ nhất nhằm vào đối tượng, bởi vì không có chặn lại hắn, cho nên nhằm vào thạch hạo. Bây giờ, hắn tại thiên thần thư viện lẫn vào phong sinh thủy khởi, uy danh truyền xa, những người kia như thế nào có thể ngồi nhìn mặc kệ? Hoang ở nơi nào? Còn có cái kia thạch nghị. Lại một cái âm thanh truyền đến. Nguyên Hoành, ngươi không phải là bị hoang đánh bể sao? Trưởng lão sai người đem ngươi ném ra thư viện, ngươi còn dám trở về? Tào Vũ Sinh em Dương Kỳ còn nói. Nguyên Hoành sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn thân là Nguyên Thanh chi tử, thân phận tôn quý, lại bị Thạch Hạo trước mặt mọi người nhục nhã, tự nhiên muốn lấy lại danh dự. Hơn nữa, Nguyên Phong cái chết chuyện còn không có điều tra tin tưởng, hắn bỗng tin là Thạch Hạo làm, nhưng không có chứng cứ. Ta là bồi sứ giả tới. Hắn mở miệng đáp lại. Ha ha, ngươi không nên tìm ngươi lão tử Nguyên Thanh tới sao? Làm sao tìm được một người trẻ tuổi làm chỗ dựa? Tào Vũ Sinh đứng ở trong đám người, chế giễu nói. Ngậm miệng. Thánh viện sứ giả quát lên, ánh mắt lánh khốc liếc nhìn tứ phương. Thạch Nghị, Hoang, ở đâu? Đó chính là Thạch Nghị, đang tại đại chiến người là Hoang. Một cái tu sĩ hảo tâm nhắc nhở. Đầu đội tử kim quan thánh viện sứ giả gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Thái Âm Thạch Nghị, trực tiếp hướng về phía hắn vẫy tay. Thạch Nghị, tới nói chuyện. Loại động tác này cùng ngữ khí, giống như một cái trưởng bối đang kêu gọi hậu bối tựa như, vô cùng tùy ý cùng khinh thường, chính là những người khác nhìn, cũng đều nhịn không được nhíu mày. Hoang. Nguyên Hoành gắt gao nhìn chăm chú vào đang cùng Độc Cô Vân đại chiến Thạch Hạo, rất muốn tiến lên báo lúc trước đối thủ. Đối mặt thánh viện sứ giả ngạo lớn, Thái Âm Thạch Nghị lời nói đều chẳng muốn nói, không chút do dự, chụp ra một trường. Một trường này nhẹ nhàng, nhưng tốc độ lại nhanh đến không gì sánh kịp, trong chớp mắt liền đi tới phụ cận, bàn tay ở trong, vô số phù văn phun ra, dẫn ra thiên địa đại đạo, đây là tiên cổ pháp vận dụng, Thái Âm Thạch Nghị đã nắm giữ, hơn nữa, điều khiển như cánh tay. Ngươi dám ra tay với ta? Thánh viện sứ giả giận dữ, hắn đại biểu thế nhưng là thánh viện, Thạch Nghị sao dám làm việc như vậy, không muốn sống sao? Hắn phản ứng rất nhanh, trên bàn tay phát ra lộng lẫy màu sắc, hướng về Thạch Nghị bàn tay nên đón. Thánh viện sứ giả rất tự tin, hắn xem như ít có tuổi trẻ cao thủ, tự nhận là không kém nhân. Nhưng mà, hai bàn tay tiếp xúc ngay mắt, hắn mới biết được chính mình mười phần sai. Lực lượng kinh khủng của tới, trong nháy mắt phá hủy thủ đoạn của hắn, toàn bộ cánh tay đều gãy xương sụp đổ, ngay cả như vậy, cũng không thể ngăn trở Thạch Nghị một trường này dư ba. A! Thánh viện sứ giả kêu thảm, gần nửa người đều bị máu tươi nhuộm đỏ, thân thể không bị khống chế bay ngược mà ra, hướng về hắn lúc tới phương hướng bắn nhanh bay đi. Cái này vẫn chưa xong, Thái Âm Thạch Nghị một trường này còn lại dư ba, tinh chuẩn không có lầm đánh vào Nguyên Hoành trên thân, suýt nữa để cho hắn chia năm xẻ bảy, cả người ho ra đầy máu, cùng thánh viện sứ giả cùng nhau bay về phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Cái này hiện trường tất cả mọi người đều nhìn ngây người, đều là Thạch Nghị hung mãnh cảm thấy chấn kinh. Đây chính là thánh viện sứ giả, cùng với Nguyên Thanh thân tử, cứ như vậy một cái tát đánh bay ra ngoài, vô tung vô ảnh, đây cũng quá nhục nhã người. Đang cùng Thạch Hạo kịch chiến Độc Cô Vân lui lại một bước dài, cùng Thạch Hạo kéo dài khoảng cách. Người rất mạnh. Độc Cô Vân mở miệng, thừa nhận Thạch Hạo thực lực. Người cũng tạm được. Thạch Hạo đáp lại. Loại thực lực này, đã có tư cách cùng dị vực hoàng tộc người trẻ tuổi đánh một trận, ngươi dám khiêu chiến bọn hắn sao? Chỉ cần quá giới, toàn bộ trấn áp. Thạch Hạo khoát tay áo. Ngươi cùng hắn đấu qua sao? Thực lực cùng ngươi so sánh, như thế nào? Độc Cô Vân tò mò hỏi. Thạch Hạo nghe vậy, ý vị thâm trường cười cười, hồi đáp, liền tình huống trước mắt tới nói, ngươi vẫn là không muốn đi khiêu chiến hắn, lấy ngươi trình độ, còn phải luyện nhiều. Độc Cô Vân không có phản bác, chỉ là nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Nhận được dạng này đáp án sau đó, trong lòng của hắn nộ khí dần dần biến mất, Thạch Hạo không cần thiết lừa hắn, xem ra Thạch Nghị đích xác có vốn để kiêu ngạo. Không bao lâu nữa, các ngươi liền có thể cùng giới kia hoàng tộc thiên kiêu gặp nhau, đến lúc đó, quen cường thục lượng, một trận chiến liền biết. Độc Cô Vân nói. Phải không? Ta rất chờ mong. Thạch Hạo ánh mắt lộ ra chiến ý. Thái Âm Thạch Nghị tự nhiên nghe được đối thoại giữa bọn họ, hắn cười khẽ một tiếng, không nói gì thêm. Hắn sở dĩ không xuất thủ, là vì ép một chút Độc Cô Vân khí diễm, hắn mới từ dị vực bên kia tới, cho là bên này cũng là gà đất chó sành, bây giờ tốt, liền cùng hắn một trận chiến tư cách cũng không có. Ta có dự cảm, không bao lâu nữa, chúng ta thì sẽ một trận chiến. Cuối cùng, Độc Cô Vân hướng về phía Thạch Nghị nói ra mấy câu nói như vậy tới. Chưa chắc. Thạch Nghị từ chối cho ý kiến. Hắn ngờ tới, Độc Cô Vân hẳn là muốn mượn một chút lộ, quay về tiên vực tổ địa, sau đó tắm rửa kim sắc thánh hà, kích hoạt huyết mạch bên trong tiềm năng, đã như thế, liền có thể thực lực tăng nhiều. Tới lúc đó, lại cùng Thạch Nghị một trận chiến. Đáng tiếc, hắn nhất định thất vọng, bây giờ tiên vực đã sớm phong bế, tiên môn quá chặt, Độc Cô Vân không thể quay về. Lúc này, trưởng lão điện các trưởng lão đi ra, Thái Dương Thạch Nghị cũng thỉnh lình xuất hiện. bị ngày Thái Âm Thạch Nghị đánh bay thánh viện sứ giả không mặt mũi trở về, chỉ có thể sai người mang đến một phong thư. Đến nỗi Nguyên Hoành, liên tiếp bị Song Thạch giáo huấn, nghiền ép, nào còn dám lộ diện. Tản đi đi. Các trưởng lão mở miệng. Đợi đến đám người tản đi, nhị trưởng lão hỏi thăm Độc Cô Vân, cảm thấy một giới này tiền tiêu như thế nào? Chỉ có Song Thạch còn có thể, những người khác coi như xong. Độc Cô Vân hồi đáp. Sau đó, hắn cáo chi các trưởng lão một kiện đại sự, cùng thông hướng tiên vực lộ có liên quan. Tất cả trưởng lão giật nảy cả mình, lập tức quyết định từ hai vị trưởng lão hộ tống Độc Cô Vân đi tới hắn nói tới con đường kia đi xem một chút. Chương 320, giới mộ phần tranh đoạt. Chương 320, giới mộ phần tranh đoạt. Mấy ngày sau, Độc Cô Vân tại mấy vị trưởng lão dưới sự hộ tống xuất phát, đi tới Thái Sơ cổ quáng. Hơn nửa tháng sau, Thái Sơ cổ quáng phát sinh sóng gió lớn, Độc Cô Vân tiến vào cổ quáng, chờ đợi mấy ngày, kết quả bị máu đen bật ra. Hắn sát mặt khó coi, đi theo máu đen mà ra, cái này đã dẫn phát đám người phỏng đoán, bởi vì lúc trước Hoàng Kim Ba Đầu Vương Tằng tự mình biểu diễn qua hoàng kim huyết dịch hóa máu đen quá trình, còn nói qua một chút làm cho người suy nghĩ sâu xa ngữ. Chỉ có Thạch Nghị biết, Độc Cô Vân là muốn tìm kiếm trở về tiên vực lộ, đi chính mình tổ địa, tắm rửa thánh hà, đáng tiếc, lúc này không giống ngày xưa, hắn nhất định sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Ô, một ngày này, tiếng kèn vang lên, mang theo tang thương cổ ý, giống như là từ một cái thế giới khác truyền lại mà đến. Một chiếc cực lớn đến không có gì sánh kịp chiến hạm màu bạc từ trong hư không bên trong lái tới, đứng tại Thiên Thần Thư Viện bầu trời. Lần lượt từng thân ảnh thu đến trưởng lão chuyên âm, nhao nhao khởi hành, hướng về chiến hạm màu bạc phóng đi. Nó dài đến mấy vạn trượng, giống như một tòa đại lục lơ lửng ở giữa không trung. Thái Âm Thạch Nghị tới, buông xuống chiến hạm màu bạc bên trong. Hắn giờ phút này vô cùng chú mục, đi tới chỗ nào cũng là tiêu điểm. Thạch Hạo, mười quan vương, Trích Tiên, chín mệnh thiên quân, Vương Hy, Mời Trăng, Huyền Côn, Lục Đà, tất cả đều tới. Bao quát mấy ngày trước đây mới từ Thái Sơ cổ quán trở về Độc Cô Vân. Thiên Thần Thư Viện mấy vị trưởng lão cũng hiện thân trên chiến hạm, sắp mang thư viện các đệ tử đi tới giới mộ phần, tìm kiếm tiên trùng, thành tựu chính mình đại đạo. Chỗ cần đến, giới mộ phần. Nhị trưởng lão lên tiếng, tự mình dẫn đội. Hắn vung tay lên, chiến hạm màu bạc lập tức khởi động, lái về phía một tòa tế đàn. Tế đàn phát sáng, nhất thời, chiến hạm màu bạc trở nên mơ hồ, mấy cái chớp động ở giữa liền biến mất không thấy. Thái Âm Thạch Nghị xếp bằng ở một chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, hắn toàn thân vô cấu, lượn lờ tiên khí, vô cùng thánh khiết, giống như chân tiên lâm trần, nếu tiên vương thân tử, loại khí chất này, để cho rất nhiều người lưu luyến, không rõ hắn là như thế nào tu luyện tới tình trạng này. Ngay cả Độc Cô Vân cũng liên tiếp ghé mắt, hắn có thể cảm giác được Thái Âm Thạch Nghị thâm bất khả trắc, đối mặt hắn, giống như đối mặt dị vực hoàng tộc người trẻ tuổi tựa như. Bất quá, thật đánh nhau, hắn vẫn cảm thấy dị vực hoàng tộc ưu thế càng lớn, dù sao, Thạch Nghị tu tiên cổ pháp, mà dị vực đối với tiên cổ pháp đã là rõ như lòng bàn tay, giới kia nhân vật vô thượng càng là khai sáng ra khắc chế chi pháp, cái này rất khó giải. Lúc này, Thạch Hạo đi tới, cùng Độc Cô Vân giao lưu, hỏi thăm Thái Sơ cổ quán máu đen là chuyện gì xảy ra. Ngươi nếu là rất rảnh rỗi, không ngại giống như hắn nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ứng phó giới trong mộ nguy hiểm. Nói không chừng ngươi sẽ ở nơi đó đã được như nguyện, gặp phải một ít cổ lão hoàng tộc thành viên, đồng thời cùng đánh một trận. Độc Cô Vân đáp lại như vậy. Cái gì? Giới trong mộ sẽ có dị vực sinh linh? Thạch Hạo kinh ngạc. Sau đó, Độc Cô Vân đưa cho giảng giải, tổ tiên của hắn từng tự mình đem một chút cổ lão tộc đàn đưa vào giới mộ phần, hắn tin tưởng những cái kia tộc đàn không có diệt vong, còn sống ở thế, đồng thời lưu lại hậu đại. Có loại sự tình này. Thiên Thần Thư Viện mấy cái trưởng lão nghe vậy kinh ngạc không thôi, bọn hắn không chỉ một lần tiến giới mộ phần, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại sự tình này. Rất nhanh, bọn hắn xuyên thẳng qua tại một đầu kỳ dị trong thông đạo, kinh khủng thời gian chi lực ăn mòn tới, cứ việc chiến hạm màu bạc mở ra phòng hộ, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Nguyên bản mới tinh thân hạm trong thời gian cực ngắn mục nát, đầy dấu vết tháng năm, bên trong chiến hạm sinh linh cũng buồn ngủ, tinh thần hoảng hốt. Thẳng đến chiến hạm xuyên qua cái lối đi kia, mọi người mới khôi phục tới, bất quá, như cũ tinh thần bị bại. Cũng chỉ có số ít mấy cái sinh linh không bị ảnh hưởng. Tinh thông thời gian chi lực Thạch Nghị tự nhiên là một trong số đó. Hắn toàn thân tràn ngập trong suốt tiên huy, quanh thân ngồi xếp bằng trô hóa thành một mảnh tinh thổ, đủ loại tiên đạo phép tắc từ lộ ra, làm cho người kinh ngạc. Cách đó không xa tu sĩ thậm chí nghe được mịt mù đại đạo thanh âm từ bên trong vùng tinh thổ kia truyền đến. Tiên thể. Độc Cô Vân mở miệng, rất là giật mình, đã rất lâu chưa từng gặp qua loại nhân vật này. Nếu như Thái Âm Thạch Nghị sinh ở dị vực, tuyệt đối là bất hủ giả, bất hủ chi vương ngồi khách quý. Dị vực phi thường trọng thị thế hệ trẻ bồi dưỡng, đây là bọn chúng cực độ cường thịnh, kéo dài không suy nguyên nhân trọng yếu một trong, cho nên một khi có kỳ tài xuất thế, nhất định có thể nhận được đại lực bồi dưỡng. Đương nhiên, giới kia cũng là tàn khốc, cạnh tranh kịch liệt, xa phi thường người có thể tưởng tượng, động một tí thân tử đạo tiêu. Đến giới mộ phần sau, các đệ tử đi ra cửa khoang, đi tới trên bông thuyền, nhìn ra xa phía trước, quan sát bốn phía. Trong truyền thuyết thế giới phần mộ, cũng không biết chôn vùi xuống bao nhiêu cái tàn phá thế giới, cất giấu bao nhiêu bí mật, từ xưa đến nay, ở đây một mực lấy thần bí chứ danh, có người ở đây tìm được vũ trụ hình thức ban đầu hạt giống, trùng tại thể nội, thành tựu vô thượng đại đạo, có người ở đây tìm được thế giới thụ. Nghĩ đến những truyền thuyết kia, tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi. Cái này một nhóm thật có thể giống các trưởng lão nói tới, tìm được tiên chủ sao? Còn chưa tới, chỉ là giới mộ phần ngoại vi. Một trưởng lão lên tiếng. Sau đó, chiến hạm màu bạc hướng về đen như mực hư không chỗ sâu chạy tới. Đột nhiên, một mảnh bạch sắc cắt mịn từ xa mà đến gần, phiêu đang tới, mỗi một khỏa đất cắt đều óng ánh trong suốt, xa xa nhìn lại, giống như một mảnh sóng gợn lăn tăn hồ nước. Đó là cái gì? Các đệ tử không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy vật kia rất mỹ lệ. đi mau. Chỉ có nhị trưởng lao ý thức được không đúng, quát lớn. Các trưởng lao khác không nghi ngờ gì, lập tức điều khiển chiến hạm màu bạc trốn xa. Bọn hắn vừa mới tránh đi, đã nhìn thấy bạch sắc cắt mịn tảng ra, tập trung một chút tinh thần, nhất thời, tiếng nổ vang lên, những ngôi sao kia giống như ánh lửa bập bùng đồng dạng nổ tung. Tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, một hạt không đáng kể cắt mịn liền có thể đánh nát một ngôi sao, rất khó tưởng tượng, như vậy cắt mịn hội tụ đến cùng một chỗ, uy năng lại là kinh khủng cỡ nào. Trưởng lão, đó là cái gì? Là không chọn vẹn vũ trụ hạt giống, đã không thể dùng, đương nhiên, dưới điều kiện đặc biệt, cắt mịn có lẽ có thể diễn hóa ra chư thiên tinh thần, nhưng cơ bản không có khả năng, hơn nữa, vật kia có một loại ma tính, hẳn là nhuộm dần sinh linh chi huyết, lúc nào cũng có thể phệ chủ. Nhị trưởng lão giải thích nói. Tất cả mọi người đều biến sắc, còn tưởng rằng không chọn vẹn vũ trụ hạt giống có thể sử dụng, không nghĩ tới nguy hiểm như vậy. Chiến hạm nhanh chóng đi thuyền, dọc theo đường đi, đủ loại tinh xương cốt, cổ đại lục năng dọc, giống như là cây, tầng tầng lớp lớp, khắp nơi đều là. Không lâu sau đó, hư không bên trong nổi lên ti ti lũ lũ hỗn độn sương mù, các trưởng lao thấy thế, nhắc nhở đám người, lập tức liền muốn đi vào chân chính giới mộ phần. Chiến hạm màu bạc xuyên qua sương mù khu vực, xông vào bao la giới trong mộ. Vừa mới lái vào, đám người liền thấy một màn kinh người, phía trước, không biết xa xôi bao nhiêu khu vực, một gốc đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn đại thụ đứng vững ở đó, một khỏa lại một khỏa tinh thần giáng tại trên nhánh cây, giống như từng khỏa trái cây. Chỉ là gốc kia thông thiên động địa cổ thụ đã chết héo, trái cây cũng khuyết thiếu sinh cơ, đều khô héo. Đó là một gốc thế giới thụ sao? Mọi người tự lẩm bẩm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cao lớn như vậy thân cây, mọc ra trái cây càng là tinh thần, cái này cùng thế giới thụ đặc thù quá giống. Không, đó là một gốc ma thụ, là từ một cây thế giới thụ chạc cây bồi dưỡng ra tới, có người muốn dùng nó bồi dưỡng ra một gốc ma thụ, xem như vô địch binh khí, đáng tiếc thất bại, tính cả bồi dưỡng giả cùng một chỗ chôn thây ở đây. Chân chính thế giới thụ chỉ có tự nhiên tiến hóa mới có thể sinh ra. Nhị trưởng lão lên tiếng giải thích. Rất nhanh, chiến hạm lại tao ngộ một loại đem sao trời xem như thức ăn yêu thảo, danh xưng thực tinh hảo. Đi. Nhị trưởng lão quả quyết khống chế chiến hạm rời xa, bụi cỏ kia mặc dù thần trí không cao, nhưng thật muốn đụng vào sẽ rất phiền phức. Sau đó đường đi, bọn hắn lại gặp hỗn độn bên trong đạn sinh tiên thiên thần linh, hình như linh cẩu, mọc ra sừng rồng, sinh ra một đôi chu tức cánh, vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có điều, nó chết đi từ lâu vô tận năm tháng, trong thân thể bộ vật có giá trị tất cả đều bị móc sạch, còn sót lại một bộ sắc hùng, tại trong hư vô bên trong phiêu đãng. Chiến hạm đương nhiên sẽ không ở đây dừng lại, nhanh chóng vòng qua, tiếp tục lái về phía giới mộ phần chỗ sâu. Mọi người ở đây thưởng thức, cảm thụ giới mộ phần đặc hữu hoàn cảnh thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến trưởng lão nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Chuẩn bị chiến đấu. Địch tập sao? Ở nơi nào? Tất cả mọi người nghe vậy, thần kinh toàn bộ đều căng thẳng lên, thần lực trong cơ thể cuộn, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Đó là chiến linh. Một trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía phía trước, lần theo tầm mắt hắn phương hướng, mọi người thấy được một chiếc nhuốm máu chiến thuyền, bao bọc tại một mảnh màu xám trong sương mù, hướng về bên này gần lại lũng. Không thể tránh mở sao? Vô dụng, thứ này một khi phong tỏa chúng ta, liền sẽ không chết không thôi, chỉ mong ở trong không có cổ tổ cấp chiến linh. Nhị trưởng lão lắc đầu. Cùng thời khắc đó, ngồi xếp bằng trong khoang thuyền một mực không nhúc nhích Thạch Nghị mở ra hai con ngươi. Chiến linh khá đặc thù, chính là chết trận sinh linh thần thức biến thành, vô hình vô chất, vô cùng kỳ dị, bọn chúng không ngừng hấp thu sức mạnh, chuyển hóa làm thần thức chi lực, hy vọng có một ngày có thể chân chính chuyển hóa làm nguyên thần, sống lại. Đánh giết những thứ này chiến linh, có rất lớn chỗ tốt, có thể hấp thu hồn lực, tăng cường tự thân, chuyện tốt bực này, Thạch Nghị đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn bước ra cửa khoang, đi tới trên bông thuyền, chúng đệ tử nhìn thấy Thái Âm Thạch Nghị xuất hiện, trong lòng không khỏi an định rất nhiều, hắn hiện tại, thế nhưng là Thiên Thần Thư Viện thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Ô một hồi quỷ khóc sói gào đi qua, nhuốm máu chiến thuyền bên trên sông ra rậm rạp chẳng trị thân ảnh, hướng về chiến hạm màu bạc bên này vào tới. Cùng lúc đó, từng cố khí tức kinh khủng từ cổ lão trên chiến thuyền bộc phát, để cho Thiên Thần Thư Viện mấy vị trưởng lão thần sắc đại biến. Không tốt, có cổ tổ cấp chiến linh, chúng ta cần ra tay, các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Tứ trưởng lão nhắc nhở. Đám người biến sắc, trưởng lão không cách nào ra tay bảo vệ bọn hắn, đủ để chứng minh mức độ nghiêm trọng của sự việc. Những thứ này chiến linh chính là thần thức biến thành, vô cùng kỳ dị, cẩn thận một chút. Ngũ trưởng lão mở miệng. Nói đi, mấy cái trưởng lão liền từ bong thuyền bật lên, giết hướng nhuốm máu trên chiến thuyền cái kia mấy tôn cổ tổ cấp chiến linh. Nhất thời, đại chiến bộc phát, mạnh như Thiên Thần Thư Viện các trưởng lão cũng không thể lập tức chấn sát địch thủ, giải quyết chiến đấu. Cũng may bọn hắn ngăn trở những cái kia con to chiến linh, xông tới cũng là cùng thư viện đệ tử xê xích không nhiều cá con. Chiến linh giết tới, khí tức âm lãnh của tới, để cho người ta nhịn không được run lẩy bẩy. Các đệ tử ra tay rồi, thi triển thần thông, cùng chiến linh nhóm cực chiến, chỉ là vừa giao thủ, liền có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Liên tục tu xuất ra ba đạo tiên khí, Vương Hy bọn người hét lên kinh ngạc, bởi vì chiến linh có thể thôn vệ thần lực. Thái Âm Thạch Nghị không có nương tay, lấy tiên cổ pháp góc độ thi triển nguyên thần công phạt đại thuật, đại khai đại hợp, vanh sát chiến linh. Bị diệt mất chiến linh lưu lại một loại đặc thù hồn lực, bị Thạch Nghị hấp thu, trong nháy mắt, hắn nguyên thần thư sướng, thần hồn chi lực lấy được một tia tăng trưởng. Loại cảm giác này vô cùng thoải mái, là mắt trần có thể thấy tăng lên, có thể góp gió thành bão, mãi đến phát sinh thủy biến. Được chỗ tốt Thái Âm Thạch Nghị tinh thần chấn động, ra tay càng kinh khủng, để cho ba đạo tiên khí đám người đều kinh hãi run rẩy, cảm thấy kinh dị. Tại người khác xem ra vô cùng khó dây dưa chiến linh, tại Thái Âm Thạch Nghị nơi này chính là bị nghiền ép, bị miểu sát phần, hắn một đường vô địch, quét ngang tới. Đám người ngốc trệ. Tiến vào giới mộ phần sau đó, Thạch Nghị vẫn không có đi ra, mới vừa ra tới liền đại khai sát giới. Không ít người lộ ra ý cảm kích, cảm thấy Thạch Nghị đây là đang bảo vệ đám người, dù sao, có mấy cái sinh linh suýt nữa bị chiến linh giết chết, nếu không phải Thạch Nghị ra tay, bọn hắn đã vẫn lạc. Nhưng Thạch Hạo không nghĩ như thế, hắn hiểu Thạch Nghị, biết hắn làm như vậy nhất định có nguyên do, thế là Thạch Hạo nhanh chóng đánh giết một tôn chiến linh, cảm nhận được trong đó chỗ tốt, hắn mặt lộ vẻ dị sắc, không chút do dự hướng chiến linh chiều vào tới. Những người khác hai mặt nhìn nhau, nhìn xem song Thạch Như phát điên đánh giết chiến linh, không rõ ràng cho lắm. Mười quan vương bọn người hậu chi hậu giác, chờ bọn hắn ý thức được không thích hợp, cũng xông lên đánh giết chiến linh lúc đã chậm. Cuối cùng Thạch Nghị trở thành lớn nhất người được lợi, diệt sát hơn phân nửa chiến linh, thần hồn phát sáng, dạng người rực rỡ. Lúc này cổ thuyền giải thể rơi xuống ra một ít sự vật, trong đó có một cái sáng lên hạt giống. A, một cái vô giá hồn lực hạt giống. Thiên Thần Thư Viện các trưởng lao giật mình, tất cả chiến linh quay đầu gầm thét hướng nơi đó phóng đi, đều nghĩ cùng viên kia hồn lực hạt giống dung hợp. Thái Âm Thạch Nghị thấy thế, chiến lược toàn bộ triển khai, gánh vác Thái Âm cánh lông vũ, chân đạp kỳ lân bước, hướng về hồn lực hạt giống đánh tới. Thạch Hạo không thua bao nhiêu, cũng thi triển côn bằng pháp đi theo, muốn tranh đoạt cơ duyên. Suy Thái Âm Thạch Nghị vận dụng một loại kiếm quyết, mặc dù không bằng Bình Loạn Quyết nghịch thiên như vậy, nhưng cũng là tiền cổ kỷ nguyên lúc một loại tiếng tăm lừng lẫy nguyên thần công phạt chi pháp. Tại hắn cường đại nguyên thần gia trì, loại này pháp uy năng không gì sánh kịp, từng tôn chiến linh ngã xuống, hóa thành tinh thần lực, bị hắn hấp thu, mang đến từng trận thanh lương. Càn quét trở ngại, Thái Âm Thạch Nghị phóng tới viên kia hồn lực hạt giống, rồi ra đại thủ bắt tới. Lúc này, hồn lực hạt giống một hồi run rẩy, lại hướng bên kia Thạch Hạo bay đi, chỉ thấy hắn mở ra duy nhất đầu tiên, cách không giam cầm hồn lực hạt giống, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thạch Nghị thấy thế, mặt không biểu tình, hướng về phía Thạch Hạo oanh ra một quyền, cái sau không cam lòng tỏ ra yếu kém, song quyền đối oanh cùng một chỗ, tiên khí, đạo tác chờ bay loạn, khí tức kinh thế. Cuối cùng, Thạch Hạo lui về phía sau mấy bước, không thể ổn định thân hình. Duy nhất động thiên thả ra giam cầm chi lực cũng bị đánh gãy, Thạch Nghị thuận thế bắt được hồn lực hạt giống. Trong lòng bàn tay hắn, tiên huy chạy xuôi, đem hồn lực hạt giống tầng tầng bao khỏa, mặc cho nó kịch liệt dãy rủa, cũng không cách nào tránh thoát gò bó. Cuối cùng, hồn lực hạt giống bình tĩnh lại, không còn rung động. Một khỏa hoàn mỹ hồn lực hạt giống. Vũ trưởng lão đi tới, sợ hãi than nói: xem như vô thượng tiên chủng bên ngoài, cấp cao nhất đạo chủng. Nhị trưởng lão gật đầu một cái,